Di Đà Phật. Nam Mô A 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 Di Đà Phật. Đà Phật, Nam Mô A Di 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 Đà Phật.
Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn thượng tòa, chư đệ đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, con diễm phúc khi đời con có mẹ, nay giả từ biền biệt mẹ phương xa, chốn trần gian con cảm thấy xót xa, bao thương nhớ giờ mẹ ơi thấu hiểu, là thích tử con thấm nhuần lẽ đạo, sau vẫn buồn nhớ bút già mẹ ơi, khổ phân ly có sẵn từ bao giờ, thành trừ hoài nỗi đau từ muôn kiếp. Kính bạch chư tôn đức, cuộc đời là phù du ảo mộng, dòng sách diệt thay đổi không ngừng, trăng khó khi tròn khuy khuyết, người có lúc hợp lúc tan, sinh ly tử biệt là lẽ thường tình của tạo hóa. Những người con chúng ta không bỏ hồi xúc động khi hình ảnh về người mẹ hiền thương kính vô biên. Người mẹ đã nhiều đêm thức trắng thâu đêm, nút dòng lề mặn nhìn theo cánh chim bay, hướng về chân trời xa tẩm nơi con đang vương chải xứ người. Mẹ cũng đã từng nát dạ bầm gan khi con ngộ nghịch ngang tàn, mẹ cũng đã vì con mà phải chôn mình trong hố sâu tội lỗi để cho con được đầy đủ với người. Ôi tình mẹ thật bao la. Trong không khí trời tĩnh lặng với những hạt mưa rơi tí tách, ngồi kia những chiếc lá vàng rơi lác đác bên hiên chùa, tại tịnh thất Quan Âm được sự chỉ dạy của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, hôm nay ngày 15 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày 3 tháng 6 năm Mậu Tuất, hàng đệ tử chúng con trân trọng thiết lễ tưởng niệm nhân ngày đại tượng của Giác Linh Sa Di Ni Thích Nữ Liên Phương, thế danh Nguyễn Thị Ngày, là thân mẫu của đại đức ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, để cầu nguyện cho Giác Linh được tăng cao phạm vị nơi miền Cực Lạc Quốc, và nhằm thiết lễ cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sanh được an lạc, cầu nguyện cho đồng bào đang bị chịu nhiều thiên tai lũ lụt cùng kỳ siêu, cho các chư vị hương linh vong linh được cao đăng Phật quốc. Và đó là lý do trong buổi lễ ngày hôm nay. Quang Lâm và chứng minh buổi sáng hôm nay, chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thường Quảng Hà Đạo, trụ trì tịnh viện tại tỉnh Đồng Nai, có về tham dự và chứng minh buổi lễ trong ngày hôm nay. Quang Lâm và chứng minh buổi sáng ngày hôm nay, chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thượng Minh Hà Duy, có về tham dự và chứng minh buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thượng thập Hà Hạnh có quang lâm và chứng minh buổi lễ trong ngày hôm nay. Và chúng con xin trân trọng giới thiệu có Đại đức Thích Trí Thạch là em của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cũng có về tham dự và chứng minh buổi lễ trong ngày hôm nay. Và chúng con xin trân trọng giới thiệu toàn thể chư tôn đức tăng ni tại các từ viện trú xứ các tỉnh trong khắp cả nước cũng có về tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin thành kính giới thiệu chung. Và đặc biệt hôm nay chúng con xin cung kính và trân trọng giới thiệu có ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn về tham dự và chứng minh buổi lễ trong ngày hôm nay. Đề nghị đại chúng chúng ta trong một tràng pháo tay thì và lớn. Và đặc biệt hơn, chúng con xin trân trọng giới thiệu hàng Phật tử tại các nước Mỹ, Úc, Canada và Phật tử trong mọi miền đất nước, miền Bắc, miền Nam, miền Trung và miền Tây cũng có về tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đệ đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể Phật tử, hỡi ơi thân tứ đại nhân duyên giả hiệp, luật vô thường thông lệ xưa nay, nương uyển thân sống ở cõi trần, nhân duyên mãn trở về quê cũ, cứ ngỡ mạng người trăm năm sống tròn, nào ngờ đâu một giấc mộng nam kha, để ôn lại cuộc đời và chặng đường gian lao vất vả một đời vì con vì cháu và sự nghiệp tu hành của giác linh Sa Di Ni Thích Nữ Liên Phương là thân mẫu của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Giờ đây có Phật tử Hoa Trí đại diện cho toàn thể Phật tử đạo tràng Gò Công tỉnh Tiền Giang cung kính dâng lên lời tất bạch cảm niệm về sư cô Liên Phương. Chúng con xin trân trọng kính mời cô. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni nhị bộ chứng minh. Kính bạch đại đức ân sư sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Ngưỡng bạch giác linh sư bà Thích Nữ Liên Phương Mật Thủy chứng giám. Kính thưa toàn thể hành giả tịnh độ nơi đạo tràng Quan Âm Tịnh Thất, hôm nay dưới ánh từ quang của mười phương chư Phật, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh của buổi lễ huy kỷ 3 năm ngài sư bà nhẹ gót về Tây, con Phật tử Diệu Âm Hoa Trí xin được mạn phép thay mặt cho toàn thể Phật tử có duyên sự cung đối trước chư tôn đức và giác linh sư bà Thích Nữ Liên Phương kính lời tưởng niệm tri ân. Đê đầu hướng vọng chốn liên đài, duy nguyện giác linh mật đáo lai, tùy chúng sanh tâm thường thị hệ, Ta Bà Cực Lạc vẫn không hai. Thời gian như thác đổ, bóng nguyện tạo thôi đưa, thấm thoát 3 năm trôi qua từ ngày sư bà nhập tịch về Tây. Chúng con trải nghiệm nỗi mất mát lớn lao mà hàng Phật tử chúng con vô kính cùng kính tiếng. Thành kính tưởng niệm đến sư bà ân trụ pháp giới khắp gần xa, đạo hạnh vang đồn cao hơn núi, đức độ tỏa lan ngát hương hoa. Sư bà Thích Nữ Liên Phương là thân mật của sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn và Đại Đức Thượng Trí Hạ Hạ Thạnh, là người xuất gia theo Phật và là cụ bà mà chúng con hằng quý kính. Lúc còn trẻ, vì gia cảnh cơ hàn nên cuộc sống rất vất vả và khổ cực. Cụ bà phải đi bán bánh hỏi để kiếm tiền sống qua ngày và nuôi đàn con thơ. Mỗi ngày cụ bà phải thức đến 12 giờ khuya để làm bánh hỏi, chuẩn bị cho buổi sáng để có bánh để bán. Vì căn lành đời trước nên đặc biệt cụ bà chỉ bán bánh hỏi chay. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng cụ bà lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã và sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh, nên mọi người rất quý mến cụ bà. Cụ bà thường khuyên các con nên xuất gia tu học. Vì vậy, sư phụ và đại đức Thượng Trí Hạ Thạnh đã xuất gia tu hành. Cầm lưng gánh nỗi thương yêu, nặng trên vai mẹ bao điều đắng cay. Thời xuân xanh cùng một thời đời, thương con chẳng biết đánh rơi khi nào. Khi những lần về thăm nhà, sư phụ khuyến Phật khuyến tấn song thân nên xuất gia tu học. Và rồi do đầy đủ nhân duyên nên vài năm sau đó, sư bà cũng xuất gia tu học với sư bà Hải Triều Âm tại tu viện Hương Sen, pháp danh là Liên Phương. Đến năm 2007, sư phụ đã thỉnh sư bà Liên Phương về tỉnh Thất Quan Âm để phụng dưỡng và tu tập với đại chúng. Ở đây, với sự chăm sóc đặc biệt chu đáo của sư phụ và động viên, nên sư bà rất tinh tấn, câu Phật hiệu lúc nào cũng đọc trên môi. Tuy rằng đã lớn tuổi nhưng sư bà luôn luôn tinh tấn, không bỏ thời công phu nào, hết lòng niệm câu Phật hiệu A Di Đà và phát nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mặc dù tuổi đã ngoài 80 nhưng sư bà vẫn chăm lo đời sống sinh hoạt của mình. Người mà cả đời chẳng bao giờ nghĩ đến riêng mình, chỉ mang tình thương đến cho mọi người. Còn nhớ ngày ấy, khi sư phụ chuẩn bị cho chuyến Phật sự hoằng pháp ở phương xa, trước khi đi, sư bà còn nói: "Thầy cứ yên tâm mà lo lắng cho chúng sanh. Nếu tôi có ra đi về với Phật thì cũng không có gì để lưu luyến đâu." Ôi, đức hạnh của sư bà khiến chúng con vô cùng kính phục. Hàng Phật tử chúng con cũng được nương pháp âm của sư bà mà trở về chánh niệm nơi câu Phật hiệu và chí nguyện tịnh độ của mình. Ai nấy an lành trong chánh pháp, vững tin vui tu. Hơn 80 năm giữa cõi trần, danh lợi như đùa án bạch vân, sương nhung cà sa người đức hạnh, gót mòn công quả sắc ngờ không. Từ xưa đến nay, bèo họp rồi tan, hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, hết duyên xuân vầy thì phải đến lúc chia ly. Đó là định luật vô thường mà không ai tránh khỏi. Chiều hôm ấy, mây giăng sầu ảm đạm, không gian buồn trong cảnh vắng thê lương. Khói hương ơi, sao đau đớn đoạn trường, chiều vĩnh biệt nghìn thu người hiền mẫu. Sư bà Thích Nữ Liên Phương đã nhẹ gót ra đi với Phật trong tiếng niệm Phật của đại chúng, với tinh thần đầy hoan hỷ và minh mẫn. Vào 5:10 chiều ngày 2/6 năm Ất Mùi 2015, đó. Với biểu pháp vẫy tay chào trước khi trung hơi thở sau cùng, và đã để lại xá lợi thật đẹp. Đó cũng là minh chứng cho tâm thanh tịnh, cửa ngồi buông xả vạn duyên, nhân hướng chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật. Hôm nay cung kính ngưỡng mộ tưởng nhớ sư bà mà Phật tử khắp nơi mọi miền đất nước quy tụ về đây, cùng với hàng tăng thân trong đạo tràng Tịnh Thất Quang Âm thành tâm tổ chức lễ tưởng niệm nhân ngài huy kỳ cố sư bà Thích Nữ Liên Phương. Hàng Phật tử chúng con không sao ngăn được cảm xúc và nhớ tiếc sư bà tôn kính. Nhân ngày lễ huy kỳ của sư bà, bằng tất cả tấm lòng kính ngưỡng, con xin thay mặt cho hàng Phật tử tại gia hiện diện và vắng mặt trong ngày đại lễ này, thành kính thiết lễ trai tăng cúng dường mười phương chư Phật. Dưới dân cung hiện tiền chư tôn đức tăng ni, ngõ hầu nối tiếp hành nguyện của sư bà, hộ trì các bậc chân tu giới đức, để ánh sáng chánh pháp nơi đây được lưu truyền nối tiếp đời vĩ lai mãi không cùng không tận. Cũng là theo gót sư bà hướng tâm về cảnh giới an lành, gieo chút phước điền tạo rộng công đức cho hiện tại và tương lai, góp phần tư lương về cõi Phật. Xin nguyện đem công đức này chúng con hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nguyện cầu Phật nhập tâm huy, pháp luân thường chuyển, mưa thuận gió hòa, quốc thế dân an, và pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Trước khi dứt lời, chúng con thành kính đốt nén tâm hương, nguyện cầu mười phương chư Phật, gia hộ trên chư tôn đức tăng ni pháp thành khinh an, Bồ Đề hỏa mãn là bóng cây đại thọ che nắng cho chúng con và pháp giới chúng sanh trên bước lộ trình giác ngộ giải thoát. Ngưỡng mong quý ngài từ bi chứng minh nạp thọ cho chúng con được ân tri công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát chứng minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời thắc mắc cảm niệm về sư cô Liên Phương do cô Hoa Trí đại diện cho đạo tràng Lò Công dâng lên thắc mắc, và giờ đây để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sư phụ, giờ đây có Phật tử Hoa Tâm đại diện cho đạo tràng Lò Công dâng lên những vòng hoa tươi thắm cung kính cúng dường sư phụ trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời cô. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, để thay đổi một chút không khí của chương trình, sau đây là tiết mục ca nhạc do bé Hoa Đức đại diện cho đạo tràng Gò Công trình bày với ca khúc Mẹ ơi Phật A Di Đà, thành tâm dâng lên cung kính cúng dường chư tôn đức trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời bé.
Sáng con đi, mẹ hãy theo con niệm Phật A Di Đà. cõi Tây Phương. Một kiếp người rồi sẽ chóng qua mau, tội phước đâu ai chịu nhận thay cho mình. Lúc đau luân hồi nghiệp đó không sai, phước sanh cõi trời, cõi kia phải mang đọa đày. Hiểu A Di Đà, Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ. Bất luận nữ nam ai nghe danh ngài khởi lòng vui sướng nhớ nghĩ không quên, đến khi qua đời hoa sen muôn cánh về nơi tình độ.
Ân sư Phượng Giác Hạ Nhàn, kính bạch chư tôn đức tăng ni, con là phật tử giữa hoa đức, con nguyện cho tất cả các pháp giới chúng sanh đều trọn vẹn phật đạo, và khi bỏ bớt thân này sẽ được về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Một kiếp người rồi sẽ chóng qua mau, tội phước đâu ai chịu nhận thay cho mình. Lúc đau luân hồi nghiệp đó không sai, phước sanh cõi trời, tội kia phải mang đọa đày. Hiểu A Di Đà, Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ. Bất luận nữ nam ai nghe danh ngài khởi lòng vui sướng nhớ nghĩ không quên, đến khi qua đời hoa sen muôn cánh về nơi tình độ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là một bài hát do bé Hoa Đức trình bày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn, kính bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Thầy đã đến xua tan màn u tối, vòng tay dang rộng mở lối yêu thương, mưa pháp vũ cho muôn loài tắm gọi, trí và bi từ đó được khơi nguồn. Thầy đã đến nơi đây, nơi mảnh đất thiêng liêng cao cả. Thầy đã mang cả tâm hồn và lý trí của mình để xây dựng sự bình yên cho chúng con. Thầy đã ban tặng cho chúng con hàng ngày được tắm gội và thấm nhuần trong mưa pháp, được tu tập theo chánh pháp Như Lai đã ban tặng. Giờ phút này đây, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm nghiêng mình và đảnh lễ Thầy, kính mong Thầy từ bi hoan hỷ ban bố đôi dòng sửa pháp, để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu tập và giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày mùng 3 tháng 6 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 8 giờ 43 phút sáng giờ Việt Nam. Giác nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Và Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ trực tuyến TV toàn cầu. Thưa quý vị, hôm nay là ngày chủ nhật, tại tỉnh thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày. Tuy nhiên ngày hôm nay cộng tu nó long trọng hơn những ngày chủ nhật trước, do cái ngày hôm nay ban điều hành của tỉnh thất Quan Âm mà long trọng mà cử hành lễ đại tường 3 năm của sư cô Liên Phương, đệ tử của sư bà Hải Triệu Âm, là thân mẫu của Giác Nhàn và thầy Trí Thành. Hôm nay cũng có con của cụ Nhân Trung, chị Cúc, các cháu đều văn tập về tại đây để long trọng cử hành cái lễ đại tường, tức là cụ đã thâu thần tịch diệt theo Phật đã cách đây 3 năm. Tuy 3 năm chúng tôi vì công việc Phật sự cho nên chưa có khi nào tổ chức một cái buổi lễ long trọng trong ngày giỗ của cụ. Thì hôm nay trong lòng nó cảm xúc vô vàn, và cái cảm xúc này gần giống như là cái ngày cụ ra đi khi Giác Nhàn đang ở bang San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Vì tổ chức pháp hội Ví Quan Âm không có về được cho nên hôm nay trong lòng vô vàn cảm xúc. Vì cái cảm xúc như vậy cho nên hôm nay nó có một cái buổi lễ, có thỉnh chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, nhất là có thưa đại đức Thích Chí Thành đang ở dưới Bà Rịa tịnh tu ở một cái thất riêng, cũng có thỉnh quý thượng tọa về đây để cùng chia sẻ cái nỗi niềm trong cái ngày lễ đại tường của sư cô Liên Phương. Giác Nhàn ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý kính đối với chư tôn đức tăng ni, và còn nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để lèo lái con thuyền chánh pháp đưa tất cả chúng sanh vượt biển khổ trùng dương đến bến bờ Tây Phương Cực Lạc. Dạ, A Di Đà Phật. Và đồng thời hôm nay cũng có một số quý Phật tử ở trong nước, hầu như là khắp các miền đất nước, từ ngoài Bắc cho đến Cà Mau. Và số lượng hôm nay thì chúng tôi nghe báo lại cũng hơn 5.000 hộp cơm buổi sáng tặng cho Phật tử thức ăn, thấy họ đến rất là đông. Và đặc biệt có một số quý Phật tử ở nước ngoài ở bên Úc, bên Áo, ở bên Mỹ cũng về đây để tham dự. Và hiện giờ thì toàn thế giới đang online trực tiếp, giống như là quý vị đang ngồi trong pháp hội, nó qua cái đường truyền trực tuyến vệ tinh toàn cầu của cái app Vô Lượng Thọ TV, trang web Vô Lượng Thọ, YouTube, Facebook, vân vân. Những người không về đây được mà gửi bằng cái tấm lòng, một số người cũng phát bồ đề tâm, cúng dường tịnh tài tịnh vật. Giác Nhàn ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến đối với toàn thể quý Phật tử trong nước cũng như ngoài nước đã có tấm lòng nghĩ đến thân mẫu của Giác Nhàn là sư cô Liên Phương, cúng dường tịnh tài tịnh vật. Những người không có tịnh tài tịnh vật thì gửi cái tấm lòng đến đây để chung vui trong cái ngày tổ chức cái đại lễ Đại Tường 3 năm. Dạ, Như Đạo Phật. Thưa quý vị, chư Tăng ở tại tỉnh Thất Quan Âm coi như hôm nay long trọng cử hành một cái lễ mà chúng tôi rất là hài lòng. Trong 2 tuần qua, quý chư Tăng, quý chú ngày đêm cật lực sửa thêm cái chánh điện cho rộng ra. Chúng tôi nghĩ không cách nào kịp. Làm ngày làm đêm, nếu mà thê thợ chắc phải 2 tháng, nhưng mà với thầy làm có 2 tuần là xong. Nới thêm cái chánh điện, làm lao phong lại, trang trí bàn thờ của cụ. Đặc biệt đợt này không những chúng tôi làm cái lễ Đại Tường 3 năm của sư cô Liên Phương, chúng tôi thỉnh luôn cụ ông Diệu Âm Thiện Chánh là thân phụ của Giác Nhàn lên bàn thờ để cúng chung luôn. Vì không hiểu sao 2 tháng lại đây tự nhiên chạnh lòng nhớ đến ông bà cụ nhiều quá. Thì chúng tôi nói như vậy thôi chứ không biết quý vị có đo lường được cái tâm nhớ của chúng tôi hay không. Chắc là chúng tôi có những buổi giảng, chắc quý vị cũng có nghe đến chúng tôi nói đến cái lời khai thị của Ấn Tổ ở trong Đức Dục Hải Mông, gọi là tận hiếu, người hiếu dưỡng cha mẹ. Thì cái đọc đến văn sao của Ấn Tổ thì mới thấy Ngài nói đến cái luân thường nó quan trọng, hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, đó là cái nền tảng của nhân thừa. Nếu không làm được nhân thừa này thì không thể nào bước lên thiên thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa và phật thừa, nhất là những người tu pháp môn tịnh độ. Nếu mà không có làm trọn vẹn của nhân thừa luân thường, giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phận, thì người này không về ở với Phật được. Vì chúng ta làm không tròn bổn phận của nhân thừa hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ thì chúng ta không ở với con người được. Thì khi chúng ta không ở với con người được thì chúng ta không thể về ở với Phật Bồ Tát được. Ấn Tổ nhấn mạnh chỗ này. Từ khi chúng tôi nghe đến cái lời văn sao tam biên của Ấn Tổ nói về cái bài kệ tu trì, đặc biệt hôm nay có một cô Phật tử có làm 2 cái bài tôi kệ tu trì của Ấn Tổ lồng vô trong một cái khung kính thiệt là trang nghiêm. Hôm qua đem lên chúng tôi treo lên, chúng tôi hết sức là hoan hỷ. Và ngày hôm nay tặng cho mỗi người một cái bài kệ tu trì. Ở trong này ai thuộc kệ tu trì là giơ tay cho biết. Lác đác vài người. Giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Bài kệ này là toàn bộ tam biên, tục biên và tăng quảng chánh biên của văn sao gói gọn trong cái bài kệ tu trì này. Cho nên khi chúng tôi đọc vào văn sao, tự nhiên sao chạnh lòng nhớ đến, thực sự nhớ đến. Cho nên chúng tôi mới kết hợp, đáng lẽ hôm qua là cái ngày chính thức giỗ của sư cô, chúng tôi cũng có lên giảng và Phật tử về không có đông, cũng có 1000+, chúng tôi có nấu nướng và dọn cúng và mời quý Phật tử ăn. Hôm qua ít con ăn ngon hơn hôm nay. Hôm nay đông con ăn không ngon bằng hôm qua. Hôm nay đông quá cho nên quý thầy nấu để cho các Phật tử phát tâm 200 triệu cúng dường cho toàn bộ cái buổi lễ trai tăng. Và nhiều Phật tử phát tâm cho nên quý thầy nỗ lực nấu cái ngày đám giỗ cho sư cô để quý Phật tử dùng cơm cho thiệt là ngon. Tuy nhiên chúng ta về dự lễ chỉ có cúng kiến nghi lễ không, không có hiểu được cái triết lý Phật dạy, cái lời của tổ, cái ý của Phật. Chúng ta ra về giống như là lên núi mà về hai tay không. Nghĩa là mình đến chùa mà mình không học được cái đạo lý để về áp dụng trong cuộc sống hiện sinh của mình thì mình đi về coi như là uổng công. Cho hôm nay chúng con chân thành cung kính mong các thượng tọa, chư vị thượng tọa, đại đức tăng ni, vì tấm lòng của con muốn đem văn sao của Ấn Tổ để mà ban truyền cho tất cả quý Phật tử có mặt ở đây cũng như online trực tiếp trên toàn thế giới. Quý ngài ngồi cũng hơi nhọc thân mệt mỏi, cũng hết sức là hoan hỷ. Vì đợt này chúng con cũng không có dám cung thỉnh quý hòa thượng gì lớn cả. Quý hòa thượng lớn đến thì chắc là cung đón lo tiếp lễ, không có thời gian để giảng. Cho nên cái buổi mà để cúng trai đàn chẩn tế giỗ của cụ đáng lẽ 18 tháng 7 âm lịch thì dời ra sau cuối tháng 7 làm trai đàn chẩn tế và thỉnh chư tôn hòa thượng đến để mình làm cho nó thiệt trang nghiêm thanh tịnh cung kính trong cái buổi lễ đó thôi. Chứ còn hôm nay thì cái buổi lễ trong gia đình. Tuy nhiên có một số quý thượng tọa biết thương tưởng đến tịnh thất Quan Âm nói chung cũng quý, cũng như quý mến Giác Nhàn và quý mến sư cô Liên Phương cho nên đến đây ngồi tham dự. Thì quý Phật tử ở đây thì cũng rất là hoan hỷ khi về đây tham dự, muốn nghe Giác Nhàn chia sẻ, không quý vị ha. Ở đây cũng có một số quý sư cô ở xa rất là đông. Quý sư ni, sư cô chùa Kim Âu tuốt ở ngoài Hà Nội cũng bay vô đây, quý Phật tử cũng vào đây. Thì cái ngày giỗ của sư cô chúng tôi thấy nó có những cái điều rất là kỳ đặc. Thứ nhất đó là cái chánh điện tuy rằng không phải là đúc mái làm rộng rãi, gọi là chùa cao Phật lớn, mái bê tông tráng lệ, mà chỉ là bằng mái tôn thôi, mà chứa đựng bao nhiêu cái tâm hồn chân thành tha thiết tu tập ở đây. Cho nên hôm nay sửa sang rộng thêm một chút cho chư tôn đức tăng ni ngồi bên trên, quý chú quý Phật tử ngồi bên dưới có màn hình và âm thanh. Đặc biệt hôm nay chúng tôi mãi đến hôm nay mới làm được một cái hệ thống âm thanh. Có quý Phật tử chúng tôi cũng giấu tên Ba La Mật phát tâm 1 tỷ, hôm nay cúng dường cái âm thanh chúng tôi nghe nó sướng tai mà nó khỏe. Quý vị nghe thấy rõ không ạ? Vì cái cõi này cái âm thanh nó quan trọng. Khi chúng ta nghe được rồi, chúng ta thấu tình đạt lý, rồi chúng ta tu tập. Chứ hôm nay quý vị chỉ nhìn cái hoàn cảnh này mà âm thanh nói không có hay, nghe không có ấm áp, chúng không có rõ ràng thì uổng. Vì vậy chúng tôi đầu tư cái dàn âm thanh mà sao mới hồi sáng hôm qua 4 giờ là vừa xong luôn. Thợ từ Hà Nội nó bay vô nó làm. Ý chúng tôi muốn nói cái ngày giỗ sư cô nó có những cái kỳ đặc, là những cái việc chúng tôi muốn nó đáp ứng được cái nhu cầu. Và nhất là âm thanh mà ngồi nói chuyện 1 tiếng đến 2 tiếng mà không có đủ cái âm thanh là mình ngút hơi chịu không nổi. Cho hôm nay với cái tốc độ âm thanh như vậy thì quý vị nghe ấm áp mà chúng tôi nói hoài không có mệt. Đó là cái việc mà chúng tôi ghi nhận cái tấm lòng của quý Phật tử âm thầm hộ pháp ở đằng sau, không có phô trương, thế mà vẫn đồng hành với chúng tôi để phát bồ đề tâm cúng dường cho cái pháp âm của văn sao Ấn Tổ được truyền cho hậu thế. Thưa quý vị, tịnh thất Quan Âm sửa sang tịnh thất như vậy là tương đối ổn, không phải xây dựng gì nữa cả. Nếu có làm chỉ có làm cái mái che dưới kia bằng bạc phủ qua, không có xây dựng gì lớn hết. Để tiền đó đi xây nhà lũ lụt miền Bắc, in kinh phóng sanh, giúp người nghèo xây dựng nhà tình thương. Đó là chúng tôi do cái sự ảnh hưởng của văn sao Ấn Tổ, cuộc đời ngày làm như thế. Thì cái chùa này chúng tôi coi kỹ lại thì nó cũng khoảng được 20 năm nữa. Cái mái tôn này chịu đựng với sương nắng được 20 năm. Ngồi như vậy là ấm áp, che mưa đục nắng là được rồi, không phải làm gì lớn nữa cả. Cả hai tuần làm mấy thầy mấy chú vất vả, hàng đêm chúng tôi phải lên đây đứng đêm sửa sang 11, 12 giờ khuya. Các Phật tử không có chỗ ngồi, ngồi tuốt bên kia, ngồi ngoài sân luôn. Là nó sửa đến đây thôi chứ không có sửa thêm. Mà dẫu cho xây lớn lớn gì đi nữa, như Đại Tùng Lâm 60.000 người cũng không đủ sức chứ. Thôi bây giờ mình mở cái đạo tràng trên không trung, là mỗi nhà có một cái tivi đường truyền internet. Hồi nãy chúng tôi gọi qua bên Mỹ họ coi tốt. Thầy Nhuận Nguyện đang ngồi ở Sacramento, Cali, Hoa Kỳ xem tốt. Cô Viên Anh ở Chicago xem tốt. Cô Liên Hoa ở Texas xem tốt. Ở Cà Mau anh Tấn xem tốt. Ở Hà Nội có Liên An xem tốt. Coi như toàn thế giới nó phủ sóng, mỗi nhà mình là một cái đạo tràng kéo đường truyền internet. Hôm qua có hai vợ chồng lên nói con nghèo quá, con coi cái điện thoại mỗi ngày cộng tu nó cháy rồi. Nó cháy điện thoại con rồi. Con ra sửa ông đó, ông nói cô mà coi nữa là nó nổ điện thoại. Dân nhà nói thôi để dân nhà tặng cho hai cái tivi kéo đường truyền internet vô. Mà hai vợ chồng này ngoan, khi nghe đến văn sao là vợ ở nhà để thế chồng dạy con, lo cho chồng không đi làm kiếm tiền, chồng đi phụ hồ về đủ sống, thuê nhà trọ ở chơi. Người này người ta biết đủ, biết đủ là vui. Còn những người ở trong này họ quá giàu mà không biết đủ thì họ bất an. Vật chất nó đang trói buộc, có của rồi phải hưởng ăn mặn, rồi phải tạo nhiều cái nghiệp nói láo, làm ăn nó mới phấn phát lên, vân vân. Giàu mà bất an, nghèo mà an vui. Vì không lọc học lời dạy của Phật, của Tổ, của Thánh Hiền, thiểu dục tri túc là bất an ngay. Nói đụng chạm mấy người giàu quan hệ nha. Cái lý nó là như thế, cái chân lý nó, chân lý là lẽ thật, nó là như thế. Giàu cho bằng lòng hay không bằng lòng, mình nhìn vào cuộc sống hiện sinh mình thấy rõ ràng. Chùa chúng tôi như vậy là đủ rồi đó. Có nhiều vị thượng tọa nói trời, Phật tử mỗi về, mỗi lần về ngồi 4-5 ngàn, bữa nay cái phòng học đệ tử quy ngồi mấy trăm nhét trong đó, kính bích, cái nhà ăn nhét kính trong đó luôn. Rồi chánh điện nhỏ, chánh điện coi như ngồi kính hết, không có chỗ ngồi. Quý thượng tọa nói xây lớn, kêu xây như Đại Tùng Lâm cũng không có sức chứa mà. Bây giờ mở đạo tràng trên không trung như Hòa Thượng Tịnh Không, là mỗi nhà một cái đạo tràng để Phật hóa gia đình, kéo đường truyền internet, mở cái tivi làm cho tốt. Muốn có điều kiện để làm cái phòng kéo màn hình LED giống như giác nhà ở dưới, hai cái hai bên cũng rẻ, có khoảng 100 mấy chục triệu một cái. Nếu mà có tiền là phải hưởng thụ Phật pháp như thế. Cho đôi khi có người người ta mua chiếc xe 7-8 trăm triệu, 1-2 tỷ họ hưởng thụ, họ ngồi trên đó sung sướng. Nhưng mà riêng chúng tôi thì hưởng thụ Phật pháp là hưởng thụ tối cao của đời người. Giáo sư Phương Đông Mỹ nói với Hòa Thượng là tôi nói với ông là hưởng thụ Phật pháp là hưởng thụ tối cao của đời người. Đọc vào kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, Niết Bàn, Di Thức Học, đó là cái tư tưởng của Phật, mình hưởng thụ tư tưởng của Phật. Mà cái hưởng thụ thâm sâu của đời người đó là áp dụng được lời của Phật, cuộc sống của mình nó thăng hoa. Thăng hoa tức là nó không có bị đọa lạc, nó sống với cái tâm phàm. Như vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói đến quý vị, đó là cái duyên mà hôm nay thực sự quý vị về ở đây. Chúng tôi nói nó hơi có căng một chút, đó là cái lời Ấn Tổ, nó cái liều dùng thuốc trong văn sao nó hơi nặng đô một chút. Có nhiều người người ta chỉ nói là nói về cái chuyện làm phước làm thiện thôi, chứ đó nói về cái chuyện ăn chay nó đụng chạm mấy người ăn mặn không dám nói. Mà nói về cái chuyện mà xả ly ta bà hân nguyện tịnh độ thì thực sự khó lắm, không dễ đâu. Toàn là cứ hướng tâm đi xuống không, không hướng cái tâm đi lên được. Còn riêng Ấn Tổ là nói phải ăn chay, phải niệm Phật cầu vãng sanh. Hôm nay chúng tôi hoài niệm về sư cô Liên Phương, cho chúng tôi vài phút vì cái ngày đám giỗ của sư cô, thì phải nói đến cái cuộc đời của sư cô. Mà thân mẫu của Giác Nhàn là bởi vì Giác Nhàn là người mà được sư cô sanh ra gần sư cô nhất trong nhiều năm 2007 đến năm 2014. 2015 chúng tôi mới đi sang Mỹ thì chúng tôi ở gần sư cô, chúng tôi biết. Hôm nay nói ra cái mẫu người này không phải khoe khoang, mà để chúng ta làm một cái biểu pháp. cho chúng tôi có vài cái phút để hoài niệm về cái cuộc đời gia đình của chúng tôi một chút. Thường chúng ta hay ít dám nói những cái điều bại hoại xấu xa trong gia đình mình lắm. Người ta hay nói gọi rằng là cái gì đó, xấu thì che mà tốt thì khoe ra. Nhưng mà riêng Ấn Tổ thì Ngài nói những cái xấu của mình để mình sửa. Bản thân mình phải nhìn được cái lỗi của mình, nhưng mà riêng người khác thì mình phải nhìn được cái tốt của họ. Nếu mà để mắt đến cái chuyện bại hại xấu xa của người khác, lâu ngày cái tâm mình nó sẽ xấu theo. Cái câu nói này đơn giản thôi mà nó thâm sâu lắm. Khi ngồi tịnh tọa thường nhớ đến lỗi mình, khi nhàn đàm đừng bàn chuyện người khác. Trong quy tắc tu học, nắm vững quy tắc tu học thì nếu ai áp dụng được thì đời này vãng sanh chắc nắm trong tay, có thoát khỏi. Thì hôm nay chúng tôi mới nói về cái xấu một chút xíu gia đình của chúng tôi. Dĩ nhiên cuộc sống là có xấu có tốt, nhưng mà cái lúc mà chúng tôi còn ở tại nhà thì gia đình chúng tôi thực sự y như trong lời Văn Sao nói. Văn Sao nói cách đây gần 100 năm mà y chang, bây giờ nó đúng y chang. Nếu gia đình đó không được học lời dạy của Thánh Hiền, áp dụng lời dạy của Thánh Hiền thì gia đình này sẽ xào xáo. Đó là gia đình chúng tôi. Lúc trước ông bà cụ không có hợp khẩu với nhau, ngồi hay cãi với nhau. Bà cụ thì không có biết chữ. Lúc trước ở nhà nghèo quá cho nên cha mẹ cho đi chăn bò, sợ thường hồi xưa cái tuổi bà cụ mà cái thời Pháp thuộc, nếu mà cho con gái mà đi học chừng đi theo tay, nó giỏi đi theo tay, nó cho nó thiệt ngu để ở nhà chăn bò nó ở lại với mình. Hồi xưa ông bà già quan niệm là thế. Ông bà cụ không được đi học, với bên riêng ông cụ là học rất giỏi. Bà cụ không biết chữ luôn. Không biết ở trong gia đình ở đây có vợ chồng khắc khẩu con. Nói lớn lớn là ông gì im im giá. Có. Có nhiều người nói là tôi đi coi bói rồi. Còn ba tôi gọi là tuổi gì đó, nó kỵ nhau gọi là tí ngọ mèo dậu á mà, tới hành xung. Tôi coi rồi, tôi coi bói rồi, tôi coi ông thầy ông nói rồi, hai người ngồi vô là xung khắc, bởi vì tứ hành xung chứ không phải tam hợp là thân tí thình. Nhưng mà nhìn kỹ lại cái người tam hợp cũng quả lộn như ngoé, cãi quại hoài. Cái tuổi để mình nói lên cái việc để nó xung khắc thì nó chưa chính xác, mà nói cái nghiệp nó xung khắc là đúng. Cái nghiệp đó là khẩu nghiệp, nói sàm sàm, nói bậy. Mình làm sao cái miệng mình như đó hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lường, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân bắt lòng, thì làm gì có cái chuyện mà xung khắc với nhau. Ông chồng ông nói gì nói, trong tâm mình cứ giữ A Di Đà Phật, giữ lòng cung kính. Ông nói riết ông mệt, lấy nước đưa ông uống. Anh à, anh uống nước anh nói tiếp anh. Thì nói chuyện gì xảy ra, nhưng mà làm không được, làm không được. Ông nói một câu mình làm một câu, bóp chát qua lại, cuối cùng là gì? Chia tay ly dị. Cũng từ cái miệng mà ra. Mà cái miệng nó phát từ đâu? Từ cái ý. Cái ý tức là cái ác tưởng, nó không có hàng phục được nó, cho nên nó mới có ác khẩu. Từ cái ác khẩu đây nó mới tiến đến gọi là ác sự. Sự là sự việc mình đi làm. Rồi mình đến ác nghiệp, tức là cái nghiệp đó được lặp đi lặp lại, nó lâu ngày nó thành khối, nó trói buộc, gọi là tâm tạo nghiệp. Thì tâm này nó chuyển không được nghiệp thì nghiệp nó trói buộc lại tâm. Thì khi mà nghiệp nó trói buộc rồi, bắt đầu nó mới sanh ra cái quả ác. Mà có quả ác là nó báo đáp đến liền. Cái lộ trình nó là như thế. Thì cuối cùng bà cụ cứ không có hài hòa. Ông phải vô kinh tế ở 12 năm. Này, chúng tôi thán phục ông cụ một cái là 12 năm ở trong đó làm phó chủ tịch xã mà không có vợ bé. Ông hay cái chỗ này. Đáng lẽ xa vợ mình đi xa là phải có vợ bé đúng không? Nhưng không có. Chúng tôi mang cơm đi vô trong kinh tế mới, gọi là buôn ba. Chúng tôi đi mang cơm vô, thấy ông cũ nằm che que có mình à. Làm phó chủ tịch xã ngon lành. Sau đó về rồi nhà nước cấp đồ về, cấp giấy tờ rồi này mọ về. Về cái ông cũ cũng không có biết được đạo lý luân thường về cái việc mà lời dạy Thánh Hiền không sát sanh. Cuối cùng ông buôn đàn bò, ông bắt chúng tôi với thầy Hưng đi chăn như tử. Đi chăn bò. Cái này chúng tôi nói là có cái sự thật như thế. Thì cuối cùng chưa giờ chúng tôi chưa kể, mà chúng tôi muốn kể đây là cái gia đình của mình mà không gặp lời dạy của Thánh Hiền là những cái nghề nó tạo ra cái nghề xấu ác. Cuối cùng mua bò từ năm 1982 gần đến 90 thì cứ mua những con bò đê ở trong cái làng dân tộc nó ốm ốm, mang về cho nó ăn cỏ mập đi bán vô lò sắp xanh người ta mổ. Và chúng tôi cũng có dắt một hai con vô đó, bởi vì mình là con phải dắt vô tại sao. Nhưng mà có cái lạ là khi cái con bò màu đen mà lúc mà còn riêng một con này nó có linh tính, nó lạ. Khi cái ông đó ông vô ông mua có chúng tôi ngồi đó là nước mắt nó chảy ra. Sao con bò này nó linh tính, đáng lẽ là người ta dắt vô cái lò mổ, mà mỗi khi chúng tôi dắt vô lò mổ là nó giật dây khịt khịt, nó chạy dữ lắm, nó biết nó vô đó là nó chết rồi. Con thú nó có cái linh tính, nó nói không được nhưng mà nó có cái linh tính nó biết. Thì con bò đen đó nó chảy nước mắt ra, xong đó ông dắt về, ông đập đầu, ông làm thịt. Thì chúng tôi mới nhìn lại thấy cái nghiệp sát sanh của ông cụ nặng. Nhưng mà chút nữa chúng tôi kể cho cái nghe là lúc ông cụ ra đi lại nghiệp nhẹ, chuyển được nghiệp nhẹ. Ông ra đi chưa, không nằm qua đêm ông ra đi. Chú quý vị coi cái đĩa chúng tôi hộ niệm cho cụ ông Thiền Chánh. Thì như vậy khi mà con bò đen đó nó chết thì cái hồn của nó, mình gọi tạm cái hồn, chứ cái linh thức của nó quay về lại nhà. Đêm ông cụ ngủ bắt đầu nó dí ông. Ông bay theo lên, nó cũng bay theo nó dí ông. Thì ông là người chủ chốt, nó không dí chúng tôi. Vậy nó kìm mấy người chủ chốt đi dí. Ông bay, ông quản hồn, ông về ông kể lại mà, ông quản hồn, ông bay lên trên nó dí theo, cái ông lọt vô chùa, đứng ngoài nó khịt khịt khịt, nó la, nó gầm lên, nó vô chùa không được. Cái điềm nó cũng lạ, về sau ông cụ lại vô chùa, ông về, ông quyết định không nuôi bò nữa. Trong cái ác mộng đó, nó là một cái thuận duyên để cắt được cái nghiệp nuôi bò để chừng bán lò mổ. Thực ra làm cũng có tiền thiệt, nhưng mà xong rồi nó đi đâu hết trơn. Bây giờ mình tạo nên một cái nghiệp sát nuôi sinh mạng chúng sanh, rồi cắt ngang sinh mạng bán để mình ăn. Nuôi heo cũng thế. Lúc trước ở Phú Yên có cô đó cũng nuôi một bầy heo rất là sai, nuôi mười mấy năm mà khi nghe chúng tôi giảng là cô quyết định bán hết heo không nuôi nữa. Tức là cái nghề này là nghề sát sanh, tuy rằng mình không trực tiếp giết nhưng mình gián tiếp mình nuôi để người ta giết, nó vẫn cộng nghiệp. Cộng nghiệp của thọ mạng bị ngắn. Thì khi bán rồi, bà cụ vẫn quyết định bán bánh hỏi, không đổi nghề khác. Bánh hỏi thì hơi cực. Làm buổi chiều hôm trước, làm buổi chiều hôm trước thì để đến sáng nó nguội, mà phải 12 giờ khuya làm đến sáng thì nó nóng thì mới bán được. Thì cuối cùng chúng tôi về thấy hai ông bà ngồi 12 giờ khuya ép bánh, chúng tôi cũng lên phụ. Trong lòng nó cứ dằn co, về đời hay là tu, về đời hay là tu. Thấy ông bà, có hai ông bà già mà làm bánh hỏi cực dữ vậy nè, thì mình suy nghĩ nếu mà mình đi về đời mình cũng giúp cho cha mẹ thoát cái cảnh nghèo, chứ không thoát nghiệp được, không thoát khỏi cái nghiệp ác được, không thoát khỏi cái nghiệp xấu được, mà để mà tích lũy tịnh nghiệp để mình về cái cảnh giới Phật. Rồi quyết định tu, bắt đầu là tịnh tu hồi hướng. Lúc đó có nhập thất một lần tụng kinh Pháp Hoa, lúc đó chưa gặp bộ kinh Vô Lượng Thọ. Tụng kinh Pháp Hoa hồi hướng cho bà cụ về cái nghiệp khẩu của cụ. Khi nói chuyện là cụ đi bán buôn được có tiền, cho nên thành ra cụ về đôi khi chồng con đồ này nọ, cụ cũng thường cái người nữ mà làm ra tiền được là hay ta đây lên mặt đó. Chúng người sao cười vậy? Cái tâm của chúng sanh phàm phu nó giống nhau. Ông ở nhà không có làm gì hết mà cái xin tiền, chiều nào cũng uống rượu, chiều nào cũng uống rượu. Thường cái tâm phàm của chúng ta nó làm được một chút, có chút phước báu, có tiền, có quyền một chút là xem người ta như gia đôi giúp đức à. Cái tâm này tội dữ lắm, tổn phước tổn thọ dữ lắm. Cái này gọi là khinh nhờ người khác. Thì cuối cùng mà tụng kinh Pháp Hoa hồi hướng, mang bộ kinh Pháp Hoa về cái bà cụ, bà nhờ ông cụ đọc. Ông cụ nói mỗi lần tôi chỉ cho bà đọc, bà không biết chữ bà phải đưa tôi 5,000. Bà kêu được, đưa tiền. Cái học từ từ, cái bà biết chữ, bà kêu thôi nay tôi khỏi đưa tiền không, tôi thuộc à, tôi biết à. Bà ngồi mà đọc, bà thấy kinh Pháp Hoa nói về ông trưởng giả, rồi duyên ngọc trong chéo áo, rồi bà kêu trời bộ kinh hay dày mà không chịu đọc, không biết chữ mà không chịu đọc, tôi không biết chữ tôi đọc tôi thấy vui quá. Cái lần lần nó mở cái tâm từ từ, bà cụ mở ra. Lúc trước mà đi xuống chợ mà tìm ăn xin mà cho nó khùng điên, mà cho nó ăn bánh hỏi là không dám, nhưng mà đợt này thấy tội quá. Tự nhiên cái đọc cái trong kinh nó như là hương mà nhiễm trong quần áo, mà quần áo thơm, tâm mình mà nhiễm vào kinh Phật rồi, tự nhiên nó chuyển nghiệp. Bắt đầu bà làm phước, rồi các bà cậu bà kêu thôi tôi muốn đi xuất gia. Về đưa bà cụ qua sư bà, lúc đó sư bà còn sống, sư bà hoan hỷ đặt pháp danh xuống tóc chính tay bà cả sư bà cạo. Chúng tôi có xuống dự cái lễ xuất gia của sư cô Liên Phương, cạo đầu đặt pháp danh là Liên Phương. Liên là hoa sen, Phương là Tây Phương Cực Lạc. Không biết sư bà có biết bà cụ tương lai giảng sanh mà đặt cái tên nó thiệt hay. Phương là bên Tây Phương Cực Lạc, Liên là hoa sen. Cụ về bên Tây Phương Cực Lạc, ngồi lên đài vàng của bên Tây Phương, ngồi đài sen vàng bên Tây Phương. Ý nghĩa như thế. Nhưng mà nếu có cái tên nhưng mà không có thực chất để niệm Phật thì nó cũng ở tà bà, đúng không? Danh và tánh nó phải đi chung với nhau như thế. Thì chúng tôi cả một cái cuộc đời là một cái bài pháp sống của ông bà cụ chúng tôi. Chúng tôi không phải khoe khoang, nhưng mà chúng tôi ôn lại một số những cái kỷ niệm. Thì bà cụ qua đi xuất gia bên này rồi, ông cụ đồng ý. Bởi vì 40 năm bán bánh hỏi chay, không biết sao cái duyên của bà, ai nói nghề gì kêu bà làm tôm á, bà phải mua con tôm thiệt chứ sao bà lấy cái xác của đậu hũ rồi bà bỏ màu vô đó, nó không có ngon. Cái không, tôi chay là phải chay trọn vẹn chứ không có làm tôm thiệt. Nước mắm là lấy đường tán á, bỏ vô quậy vô, bỏ muối vô thành nước mắm chứ không có lấy nước mắm thiệt. Nước mắm có con cá không có. Suốt 40 năm như vậy, nhờ bà tích lũy cái thiện nghiệp buôn bán bánh hỏi chay cho nên nó có cái phước báu chúng tôi và thầy Chí Thành là có cái phước duyên được đi xuất gia. Khi mà bà có phước báu rồi, bà nguyện cho chúng tôi đi xuất gia, nói hoài tụi mày đi xuất gia đi cho có vợ có chồng khổ dữ lắm à. Bà cứ nói hoài chúng tôi lại đi xuất gia, là thực sự nhờ cái sự động viên của bà cụ. Đến nỗi bà kêu ai mà đi xuất gia bà cho người cây vàng nữa chứ. Lại cỡ đó. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái cuộc đời của sư cô Liên Phương là người giúp chúng tôi. Và khi chúng tôi đi học thì bà là người ở nhà buôn bán bánh hỏi, đưa vàng, đưa tiền chúng tôi đi học. Chứ chúng tôi ít có nhờ bổn sư. Bổn sư cũng lo làm cà phê cực khổ, cho nên chúng tôi đi học được là nhờ bà cụ tiền vàng và cái nhét vô trong tay mang đi để mà có học. Vì vậy chúng tôi muốn nói là cái lúc mà bà cụ chưa biết tu, quý vị biết bà cắt vàng ở đâu, đeo ở trong cái lưng của mình á, là làm một cái ruột như cái ruột ngé, tức là vải mình quay lại xong rồi nhét vàng nhét tiền trong đó cột trong người á, chứ để ở nhà sợ đôi khi mất sao, ăn trộm vô lấy. Nhưng mà bà suy nghĩ lại, nếu mà cột trong người lỡ mà xe cán thì cũng nguy hiểm nữa. Thôi giờ bỏ nhà mà nhét dưới đít giường chỉ cho ông cụ, cái nếu mà tôi mà đi là ông có vàng đâu ông sống nghe. Thì cuối cùng khi bà hiểu đạo là kia thôi, cúng dường làm phước hết. Thì bà đi xuất gia thì bà không có giữ tiền với sư bà. Về trên này khốn khu chuyên tu là chúng tôi kêu thôi Tết rồi tặng tiền cho cụ, chứ không để thầy lo cho các cụ già đi. Thầy nhận thầy lo được các cụ già là giải nghiệp giữa ông gia trái chủ, giữa con cái với lại cha mẹ, nhất là con dâu. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng vậy đó. Có nghĩa là con cái với nhau là oan gia trái chủ, họ không có tu tập mà thầy rước lên chùa để giải được cái nghiệp cho họ tốt lắm. Thầy để tiền mua sữa thầy lo đi cho tôi không có xài gì đâu. Thầy đi đâu về cho tôi lo sữa em su mà được à? Uống em su như ăn cơm. Nhờ uống em su mà bà cụ khỏe. Chúng tôi nhìn lại cuộc đời của ông cụ là tạo cái nghiệp đó là nuôi bò để sát sanh. Và đặc biệt cứ một năm là giết một con heo. Bao nhiêu năm trời nuôi con heo ốm ốm để cuối năm cái giết nó để ăn. Thì ông cụ bị cái bệnh suy tỷ, tức là ung thư giai đoạn cuối, ung thư máu. Chúng thời thỉnh cụ qua đây rồi truyền máu mấy lần xong rồi ông cụ hết luôn. Từ 73 tuổi mà đến 82 tuổi là 9 năm. Thì có cái phòng hộ niệm bên kia. Lúc trước ở đây là chỗ này là căn nhà đầu tiên chúng tôi đặt móng làm ở đây. Khai sơn lập địa là làm căn nhà ngay chỗ chúng tôi đang ngồi. Thỉnh ông cụ qua, ông cụ đi ngon ngon lành, không qua đêm, không nằm chằn trọc đau đớn. Thì chúng tôi mới nghiệm lại lý do gì ông nuôi bò mấy năm để giết, rồi vì lý do gì một năm giết con heo rồi ăn mặn tạo nghiệp mà lại bệnh suy tỷ mới bây giờ chuyển được. Thứ nhất là ông qua đây ông ăn chay trường. Thứ hai, ai cho được đồng nào ông xuống ở dưới Phi Nôm ông mua cá ông thả. Thứ ba, cái khí hậu bên này ông rất là chịu, nó mát mẻ. Thứ tư là ông niệm Phật. Mà cái đặc biệt cái lúc ông niệm Phật là ông gặp được cái cuốn Lá Thơ Tịnh Độ của Ấn Tổ. Chúng tôi nhìn lại chúng tôi thấy cái duyên chúng tôi, thấy Ấn Tổ với gia đình chúng tôi kháng khích. Ông gặp Lá Thơ Tịnh Độ, Ấn Tổ nói nếu mà mình bệnh nan y mà niệm Phật để cầu hết bệnh, mà thọ mạng của mình hết thì mình không hết bệnh, mình chết mà mất phần vãng sanh. Còn nếu mà mình bệnh mà mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh, nếu thọ mạng còn thì nó sẽ hết bệnh. Nếu thọ mạng mà không còn thì mình được Phật rước về cực lạc. Ông nghe cái ông tin liền, ông niệm Phật hết bệnh luôn. Cái lời khai thị này còn ấn tổ trong văn sao. Thì cái thời đó mà Hòa Thượng Thiền Tâm dịch cái cuốn Lá Thơ Tịnh Độ từ trong văn sao này ra là nổi tiếng. Cái cuốn Lá Thơ Tịnh Độ lúc đó là phải nói là vang dội khắp nước Việt Nam về cái việc mà thư của ấn tổ được lan truyền cho hậu thế. Thì như vậy ông cụ cũng ra đi ngày 18 tháng 7 âm lịch. Thì cái ngày 17 là chúng tôi nhận lời của Thượng Tọa ở chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở Nha Trang đi giảng. 19 là đi, nhưng mà ông cụ cũng nói ngày nào thì đi Nha Trang, kêu 19. Mấy bữa trước ông vẫn ăn cháo đồ, ông vẫn cũng khỏe thôi, chúng tôi ở bên cạnh chúng tôi biết. Sau đó rồi cái ông không có để ngày 19 ông đi. Nếu mà ngày 19 đi là chúng tôi đi xe 50 chỗ xuống Nha Trang để mà giảng, thì ông đi rồi chúng tôi không có ở nhà. Ông lại đi trước một ngày 19, đó là tối 18, sáng 18 ông đi. Chúng tôi hủy cái chuyến đi Hoằng Pháp ở dưới Nha Trang. Ông ra đi rất tốt. Và cái đặc biệt cái đêm mà ông đi thiêu là cái ngày 21 á. Đi thiêu là thầy, mấy thầy ở trên Trần Đê La Trang nhìn thấy ở dưới này cả một cái khu vùng trời sáng rực. Vì cái đêm đó là đêm niệm suốt đêm để hôm sau đưa ông cụ lên đài hỏa táng. Mấy thầy ở trên đó nhìn xuống cái khu này sao mà nó sáng dữ. Thầy Nguyên Hiển chạy xuống hỏi, ổ dưới này hồi tối làm gì mà thắp đèn sáng, cái đâu làm gì đâu, niệm Phật suốt đêm. Mà lúc đó còn cái chánh điện ọp ẹp tôn, cái cửa tôn chúng tôi nhớ không phải là bây giờ bằng remote bấm cái nó lên mà đẩy như bánh xe bạc đạn phùng mang trợn mắt đẩy nó nặng muốn chết đi, mà tối lạnh phải kéo lại đẩy một lần cực. Ông cụ ra đi trong hoàn cảnh đẹp, mà cái lúc ông mất là 8 giờ sáng ra hộ niệm đến 4 giờ chiều chưa tan đạo tràng niệm Phật. Ông ra ra đi vì sao? Ông sát sanh, nuôi bò, giết heo, ăn mặn, bị cái bệnh đó là suy tỷ. Thế mà lúc ra đi nhẹ nhàng. Thì trong cái lúc quá khứ mình đã tạo tội, nhưng bây giờ mình biết ăn năn sám hối, mình biết phát bồ đề tâm, dõng mãnh tinh tấn niệm Phật hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, thì tội này nó giống như là sương mốc băng mai, nó gặp ánh nắng mặt trời lên là nó tan liền. Lắng nghe chỗ này. Tội đó là ngũ nghịch thập ác, giết mẹ, giết cha, giết vị hòa thượng, phá hòa hiệp tăng, giết vị A-la-hán, làm Phật ra máu, ngũ nghịch thập ác, thân sát sanh, trộm cắp tà dâm, miệng nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi, ý tham sân si, thập ác. Mà nếu phát bồ đề tâm, dõng mãnh niệm Phật, cầu phản sanh Tây Phương Cực Lạc, giữ đủ tín nguyện, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, giống như là vua A Xà Thế giết cha, hại mẹ, giam mẹ trong ngục tù, đó là Bà Vi Đề Hy, do Đề Bà Đạt Đa xúi dục. Thế mà phát bồ đề tâm, nghe Phật nói giới thiệu cảnh giới cực lạc, và Thượng Thịnh Không nói tuy rằng ông giết cha hại mẹ nhưng ông không làm nữa, và từ ngay bây giờ chỉ tạo nghiệp mới, chứ không có tạo nghiệp cũ là nghiệp xấu ác, mà chỉ tạo nghiệp mới, đó là tịnh nghiệp. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói ông này mãn sanh được thượng phẩm trung sanh. Chỉ có pháp môn tịnh độ, đó là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, thập ngũ nghịch thập ác đều có phần trong ấy. Chút nữa chúng tôi đọc văn sao ấn tổ có nói chỗ này. Như vậy chúng ta chưa rơi vào ngũ nghịch thập ác, chúng ta có khả năng để về Tây Phương Cực Lạc, không mặc cảm cùng tử. Bữa có chú thanh niên gặp một vị thầy, chúng tôi giấu tên nói chú phải tái sanh chứ không được bản sanh, mình không có tầm cỡ bản sanh đâu. Chết vậy, nó sai với cái lời tổ rồi. Mà chú này là tin tưởng niệm Phật, đọc vào văn sao rồi vị thầy đã nói ông không nhúc nhích. Nói gì cũng không bằng văn sao ấn tổ. Ông nói trong tâm chứ không dám nói ra miệng. Nói ra miệng rồi thầy không cho tới chùa nữa. Bởi vì là do mình không đi gặp những vị tu chánh về tịnh độ, mà gặp những vị không tu về tịnh độ họ nói là tái sanh. Tái sanh các vị lạc ma, mà tu chứng đắc tâm mật tương ưng, đến chỗ đó cũng phải nhờ những người khác đến để hàm dưỡng. Hàm dưỡng không khéo là coi chừng nó vẫn dính vào tâm phàm nữa, chẳng phải đơn giản. Bồ Tát còn mê khi chuyển ấm, mà thành văn vẫn mùi rút ra thai mà. Đại Thế Chí Bồ Tát Ấn Tổ là quả thân. Thế là một mực tôi mong rằng nghiệp chướng mau tiêu trừ, Phật A Di Đà xuống rước tôi đi sớm ngày nào tốt ngày đó. Cái ngũ trược ác thế là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược ở đây. Tôi sợ lắm rồi. Đại Thế Chí Bồ Tát biểu pháp đấy. Thế mà có một vị khi đến, Ấn Tổ khuyên ông không chịu nghe. Cái ông không phải thực sự là Bồ Tát, ông ở đây một cái là ông đọa lạc. Tưởng chừng như là xoay chuyển rồi, cuối cùng về vẫn lấy sách nho viết khoe khoang, mà viết dựa dáng vấp như lời của Phật Tổ, cống cao ngã mạn, cuối cùng nằm 3 ngày 3 đêm chết luôn. Đứa con đưa cái lời phúng điếu đến Ấn Tổ nói: chúng sanh ở cõi này nó can cường khó độ, nghiệp chướng nó sâu dày, mình không đủ lực. Bồ Tát Đại Thế Chí mà đó, mình không đủ lực nói họ không nghe. Nói họ ăn mặn về sau nó sẽ gặp chướng nạn, đó là thân đau bệnh. Nói họ không niệm Phật thì lúc ra đi tâm họ sẽ si mê, không sáng suốt, làm sao họ niệm Phật được. Nói như vậy nhưng mà họ vẫn không nghe, họ vẫn có tiếp tục ăn, họ vẫn tiếp tục giữ cái tâm phàm, không chịu niệm Phật. Thì cái cõi này gọi là chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề can cường khó độ. Đọc vào văn sao giật mình tỉnh ngộ, Đại Thế Chí Bồ Tát nói như vậy, mình là kẻ phàm phu, không thực sự là Bồ Tát mà dám ở trong cõi này. Địa tạng Bồ Tát thì ở được, ngày về địa ngục thì ngài ở được trong đó. Địa ngục cũng như là ở cõi Cực Lạc, tâm ngài là thanh tịnh thì tất cả cõi nào cũng là đạo tràng. Mình là chưa phải như vậy. Ấn Tổ nói mình là kẻ phàm phu, nghiệp chướng sâu dày, phước báu cạn mỏng. Mà nói cái giọng Bồ Tát là cái chân đọa như tinh bắn, nó vô A Tỳ à. Hôm nay không biết sao cái cảm xúc chúng tôi nói như vậy chứ không phải khoe khoang khác lát. Có chư Tôn Đức Tăng Ni thấu hiểu được cái lòng của Giác Ngàn khi đọc vào văn sao. Để mong chư Tôn Đức Tăng Ni lấy cái pháp môn tịnh độ này, 10.000 năm còn mạt pháp còn lại, Phật nói rõ ràng trong kinh Đại Tập là chỉ có pháp môn tịnh độ mới độ được chúng sanh. Mà cái bộ văn sao này Ấn Tổ đọc suốt 30 năm, mà Tam Tạng Kinh Điển ngài đã đọc hết rồi. Những người gửi thư đến đây là những người có những cái nghiệp chướng khúc mắc, ngài giải quyết những cái nghiệp chướng cho họ. Cho nên văn sao giống như rồng về tay, lúc ẩn lúc hiện, độ không biết bao nhiêu chúng sanh, nhất là dân Trung Quốc gần 100 năm lại đây. Không biết bao nhiêu chúng sanh đọc vào trong văn sao mà giật mình tỉnh ngộ, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không biết bao nhiêu người thành tựu. Cho nên văn sao này nó có cái giá trị đến 9.000 năm mạt pháp. Hôm nay mà quý vị ngồi lắng nghe cái lời chúng tôi truyền đạt cái bộ văn sao này, mà quý vị khởi được tín tâm, tin tưởng vào pháp môn tịnh độ, căn lành quý vị nhiều đời nhiều kiếp nó có rồi. Đến nỗi cái cô bên Áo mà cô bay về đây, hai mẹ con về tới đây rồi, cái bữa bắt đầu cô chuẩn bị đi máy bay về đây, bác sĩ nói cô không đủ sức khỏe đi, cô thấy cô quá yếu trong người, không có thể nào đi được hết. Cái đứa con nó nghe pháp của chúng tôi nói hôm trước, cái lúc mà Ấn Tổ nói việc làm của ngài là mỗi ngày tùy theo sức mình mà trì chú đại bi, niệm Phật tự lợi và lợi tha, suốt một đời không trụ trì và không nhận đệ tử. Quý vị lật ra văn sao cuốn 1, cái việc làm của ngài ngài cả nói như thế. Thì đứa bé này bèn tin liền, giật mình gọi là Ấn Tổ mà do thầy Giác Ngàn nói như vậy, để cũng niệm Quan Âm với trì chú đại bi cho mẹ. Ngồi nói chị tiên đồ tiên nhân mỗi ngày đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà phật. Đang đà nó làm 21 biến cái niệm Quan Âm, nó vừa nằm xuống má nó cũng thiếp luôn, cái tự nhiên nó thấy Quan Âm cầm cầm rồ lưới lên mình của má nó. Chúng tôi nói nó còn nổi da gà. Bữa nó cổ nó cái đứa bé đó là nó 13 tuổi mà nó cao lắm, cha nó người Áo. Bữa chúng tôi đi pháp hội Vĩnh Nghiêm vừa xong là chúng tôi chạy về, chúng tôi gặp cổ, bởi vì hôm sau là cổ 7 giờ có bay ra Hà Nội. Rưới lên mình má nó, cái má ngủ hoàng đêm khỏe luôn. Thì, ủa sao má khỏe dữ vậy ta? Thôi đi má, hai mẹ con bay về. Đợi chúng tôi mấy ngày xong rồi chúng tôi gặp xong rồi kể cái câu chuyện này, chúng tôi bèn nghĩ lại cái lời Ấn Tổ nói đúng. Cổ về cô khỏe re. Cho nên cái sức gia trì của Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, cho Ấn Tổ kêu gặp nạn là niệm Quan Âm trì chú đại bi. Lúc trước chúng tôi không nói điều đó, mà hôm nay chúng tôi đọc vào văn sao, chúng tôi thấy có rất rất nhiều người, người ta lại có cái kết quả này. Có phải sen tạp không? Không phải. Trì chú là trợ hạnh, phóng sanh là trợ hạnh, in kinh là trợ hạnh, lễ Phật, niệm Phật, phát nguyện vãng sanh là chánh hạnh. Lấy cái trợ chánh song tu. Mà cái trợ này ngài chỉ mình trì chú đại bi cho chú vãng sanh. Ngài nói Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn còn phải đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà còn phải có Bồ Tát Quan Âm, để lúc chúng sanh vãng sanh, Ngài dùng thần lực nhiếp thọ, dùng nước cam lồ để rưới lên mình của họ, lên đầu của họ để họ tỉnh. Còn thế chí thì cầm đài vàng để cùng với Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Huống chi chúng ta là bọn phàm phu nghiệp chướng sâu dày mà không cần thần lực của Bồ Tát Quan Âm ư? Bao nhiêu năm, năm 2013 đã nói đến cái Ấn Quang Đại Sư Văn Ngôn Lục mà rút những cái tinh hoa trong văn sao. Bây giờ càng đọc và thấy càng hay, càng thấy thâm thúy. Hôm nay chúng ta nói bằng tấm lòng chân thành, chứ không phải học lý thuyết qua nói riêng cho quý vị. Cho Ấn Tổ nói mà học lý thuyết suông mà không có hành trì, mà nói ra người ta nghe, người ta biết cái hơi của mình, kiểu mà nó khoe khoang bốc phét. Mà chúng tôi cũng chưa hành trì gì được hết. Thực sự nhìn vào Ấn Tổ mình hổ thẹn vô cùng. Đo lường cái lòng thành kính của Ngài với mình là mình thấy chưa đáng xách dép cho Ngài. Thiệt sự mà nói là vậy. Khi thấy như vậy con người mình thấy nó nhỏ bé, thấy ai cũng là Bồ Tát cung kính tột bực. Chúng tôi hôm nay mà nói như vậy mà quý vị cảm được, mình hàng phục được cái tâm mình như vậy, là một chút thành kính là tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. 10 phần thành kính là tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Cái câu này là quan trọng. Ấn Tổ nó nên lấy cái điều này bảo ban cho nhau. Về gặp chồng mình là phải hết lòng thành kính, mình có duyên với họ mình mới ở được với họ, mình ăn với họ, mình sinh sống với họ, mình phải làm biểu pháp. Họ chửi mình là tuyệt đối không chửi lại. Trong tâm cứ giữ A Di Đà Phật, cung kính họ. Bởi vì mình chửi lại một cái là làm cho họ nghiệp nặng hơn, họ đọa địa ngục nhanh hơn, thì mình là người tác nhân để họ đọa địa ngục. Giữ lòng thành kính với họ, chửi mỗi miệng lấy nước cho uống, khô miệng khô hơi để cho uống, chửi tiếp đi. Cái cô hôm bữa đó cô nói ông chồng có mỗi lần con về lấy dao lấy búa ông dí ông đánh con không biết phải làm sao. Để tên ông lên bàn thờ lại đủ kiểu, mình làm từ 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 nó mới chuyển được. Bao nhiêu đời kiếp kết nghiệp xấu ác báo oán, họ tới họ đòi nợ mình mà hỏi làm sao trong một giây phút ngắn mà mình có thể mình chuyển được. Phải có thời gian, mà có thời gian đó mình phải quyết tâm. Thì hồi nãy giờ chúng tôi nói sơ qua cái việc mà gia đình của chúng tôi, thì chúng tôi thấy nếu mà gia đình quý vị không gặp văn sao lời dạy của Ấn Tổ, không áp dụng lời dạy của Thánh Hiền để giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phận, tu tập từ nền tảng căn bản của nhân thừa, đó là hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, từ tâm bất sát, hành thập thiện nghiệp. Nếu quý vị không làm cái gốc của nhân thừa này, đời sau quý vị đọa lạc chắc luôn. Bởi vì làm được con người hay không là phải đủ tiêu chuẩn này. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, bao nhiêu con người làm trọn vẹn được cái hiếu đó? Hiếu dưỡng là lo lắng cho cha mẹ mình ăn đầy đủ, không sót món gì, mà đúng cái hiếu dưỡng đó là phải ăn chay chứ không cho ăn mặn. Ở trong này có người người ta nói, bạch Ấn Tổ, cha mẹ con ăn mặn, cha mẹ con nói rằng là con phải ăn mặn. Con khuyên cha mẹ con ăn chay, cha mẹ con không chịu, mà con ăn chay cha mẹ con buồn bực, không bằng lòng. Thì Ấn Tổ mới nói nè, nếu mà lỡ về sau cha mẹ ông phát cuồng nói là con ơi cắt thịt của cha ăn đi rồi con có ăn không? Nếu mà con không ăn thịt của cha con thì cha con nói con là người bất hiếu si mê. Trời, cái lời dạy của Ngài hay dễ sợ kìa. Lắng nghe nha. Tự nhiên rồi mới nhớ cái chỗ này nha. Nếu mà cha con ông phát điên cuồng, bây giờ ông còn tỉnh táo, ông ăn thịt của chúng sanh. Nhưng mà nếu thịt chúng sanh mà soi cho kỹ ra, đó là cha mẹ. Bởi vì chúng sanh là cha mẹ của quá khứ, là Phật của tương lai. Dẫu đó là gà, vịt, chó, heo, nó là cha mẹ của quá khứ. Tứ sanh phụ mẫu trong kinh nói, nõn sanh, thấp sanh, thai sanh và quá sanh là cha mẹ. Nếu mà ông nhìn kỹ, ông thấy, nhưng mà cha ông không thấy, cha ông phải bắt ông ăn mặn với ông. Mà nếu mà ông đồng lòng, ông ăn theo thì ông tạo nghiệp chung. Nhưng mà lỡ cha ông về sau phát cuồng nói, cắt thịt cha mẹ ăn đi. Nếu mà con không ăn thịt của cha mẹ thì con là người si mê, con là người bất hiếu, ông can không? Kêu dạ, làm sao con dám ăn thịt của cha con. Kêu vậy bây giờ cha ông kêu con, ông ăn thịt của loài súc sanh khác, ông ăn như vậy thì ông có đúng không? Kêu giờ tổ nói ra là con nghe, con thấy thấu tình đạt lý. Thịt của chúng sanh, gà, vịt cũng là cha mẹ. Vậy cha mẹ kêu mình ăn là cha mẹ không hiểu được đạo lý nhân quả. Cha mẹ không được tỉnh táo rồi, tâm phàm rồi. Lời Ngài khai thị, ông kia nghe một cái là vỡ lẽ liền. Nếu mà lỡ cha mẹ mình không lập học dạy lời dạy của Thánh Hiền, không áp dụng lời dạy của Thánh Hiền, không gặp được tâm bảo, đi một đường lệch là mình đi theo. Cũng như ba chúng tôi mua bò, chúng tôi phải đi gian hàng, đúng không? Mà hỏi mấy ai trong cõi đời này không lập lời dạy thánh hiền mà tự tâm phàm của mình mà đứng dậy để đi cho đúng đường không gặp chướng ngại đâu? Không có, không có. Cho nên văn sao Ấn Tổ mới nói là từ sơ quả, tức là từ cái quả tứ đồ hoàng trở lại là bên tiểu thừa, mà từ bên sơ địa của đại thừa trở lại, đó là người phàm phu chưa vào dòng thánh của đại thừa và tiểu thừa, gặp duyên trái nghịch thì sát trộm dâm dối họ làm ngay. Mà chúng tôi nói nguyên văn luôn á. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Chỉ có một con đường duy nhất là phải học lời dạy của thánh hiền và áp dụng. Vẫn là tâm phàm, nhưng một mực mình quyết sửa lỗi, quyết cung kính mọi người, quyết định một đời này niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì người này nếu người ta chân thật làm như thế, tuy thân người ta ở cõi phàm nhưng mà tâm người ta đã ký gửi bên liên thai. Rõ ràng nhiều người ta đang niệm Phật ở đây mà người ta thấy người ta đang dạo chơi trong liên thai ở cõi Cực Lạc. Có Ngài Huệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Độ, thấy cảnh giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà 3 lần. Thấy tức là tâm Ngài đã tương ưng với là cái cảnh giới rồi. Thế mà chúng ta vẫn không tin. Rất rất nhiều người nói là Tịnh Độ là pháp môn bị đặt, mấy ông thầy bên tàu hôm qua ông bị đặt Phật pháp dập qua tàu, rồi bắt đầu mấy ông thầy bên tàu ông bị đặt ra nói cái pháp môn Tịnh Độ chứ làm gì niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà phước rước về cái cảnh giới để vượt ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và vượt ra khỏi ngũ trường ác thế này phải tu 3 đại A Tăng Kỳ kiếp chứ làm gì mà có cái chuyện này. Nhiều người nói như vậy, nhưng mà đọc vào văn sao Ấn Tổ không nói vậy. Ngũ nghịch thập ác thế mà vẫn có phần vãng sanh. Cho nên quý Phật tử về đây thường phát Bồ Đề tâm cúng dường, lo lắng cho tam bảo. Nếu chúng tôi chỉ nhận xong rồi cho quý vị về, không có một cái đạo lý gì nói cho quý vị, thì quý vị lên tịnh thất xong về, lên núi bấu về hai tay không. Mà có nhiều người người ta ngồi trong này, người ta làm sao? Nghe nói họ không có bằng lòng, họ tu pháp môn, họ tu pháp môn khác, hoặc giả là họ chưa có cái duyên với Tịnh Độ, nói họ nghe trái tai. Thì Ấn Tổ nói là họ đang nhận cam lồ mà nó trở thành thuốc độc rồi. Họ nhận được cái giáo pháp thầm thâm vi diệu, gọi là pháp bảo là quý giá, mà họ thấy tầm thường quá. Thì giống như là gì? Đang trao tặng cho họ cam lồ vô giá mà họ biến thành chất độc mất. Biến chất độc tức là họ không có thấy cái này là cái quý giá. Họ xem thường khinh nhờ, tội này lớn lắm. Thay vì đừng có nghe. Có nhiều người trong này họ nghe xong họ thấy trái tai gây ý nghịch lòng. Nói vậy không phải chúng tôi áp đặt bắt quý vị phải chấp nhận, nhưng mà chúng tôi nói cái điều này, quý vị coi lại văn sao chúng tôi nói trong đó. Một người mà họ dùng cái cảm xúc chân thật họ nói đến với mình, mà mình chuyển được nghiệp, mình phát Bồ Đề tâm hoan hỷ tùy thuận, làm không được cũng tùy thuận, thì cái căn lành mình nhiều đời nhiều kiếp có gieo trồng trong ngôi tam bảo, bây giờ nó mới cứ được một cái quả hiện sinh. Mình ngồi đây nó như thế. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc mà hôm nay chúng tôi cảm ơn đến cái bộ văn sao vô vàng, là từ khi đọc vào chúng tôi những thấy những cái lễ như là ở dưới tổ đình Vĩnh Nghiêm, quý thầy quý chú chúng tôi làm thì tỏ thanh phong hết sức hài lòng, bằng tấm lòng cung kính đem tiền chân thật xuống làm loa làm máy lạnh cúng dường cho đại chúng đến tu tập. Không phải chúng tôi nói mà kể công, mà nói đây là do cái bộ văn sao ban cho vậy. Ấn Tổ nó phải vì người đi, hết lòng chân thật cung kính với họ đi, rồi tự nhiên phước báu nó đến với mình. Mình muốn cái gì cũng thành tựu, chứ mà riêng vì mình rồi phước báu từ từ nó cạn, hưởng từ từ nó hết, muốn làm cái gì nó cũng không được hết. Xuống phóng sanh ở chùa Liên Hoa, lo đầy đủ, gửi 100 triệu xuống, phát tâm cúng dường, nói Phật tử phải cúng dường cho chùa với giác nhàn đủ rồi. Phải nói như vậy, chứ không phải xuống mình gom Phật tử, gom tiền mình về. Nói như vậy để chừng quý về sau quý thầy có đi xuống tổ chức phóng sanh ở chùa Liên Hoa Bạc Liêu, là phải giữ cái tâm nguyện này mới đi làm Phật sự được. Còn không nó biến cái Phật sự thành ma sự, nó danh lợi trong đó. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là cái bộ văn sao nó giá trị. Nhiều người đọc vô thấy có gì đâu, đơn giản, tổ viết thư cho người ta có dính dáng gì đến mình đâu. Vậy mà Ấn Tổ nói lời tôi tiên rằng thôn quê chất phát mộc mạc, đơn giản, ngu phu ngu phụ, nhưng mà xem vào có lợi ích đó. Có lợi ích đó. Đọc như là thuốc mình uống vô, bước đầu nó chưa có thấm, mà nó uống thuốc vô lâu ngày, thuốc bắc thuốc tây cũng vậy, nó thấm vô trong đó rồi, thấy nó ý vị của cái thuốc. Thuốc không quý tiền, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không cao thấp, hộp là pháp diệu. Mà pháp để hộp là chỉ có pháp môn Tịnh Độ trong cái thời mạt pháp này. Mà tìm mấy cái người mà không có phải rằng hợp với pháp môn Tịnh Độ, mà căn cơ thượng căn thượng trí, là Bồ Tát Tái Lai. Tu pháp môn gì cũng được, thiền tịnh mật giáo gì họ cũng nhập được hết. Họ vì xuống đây là vì nguyện lực độ sanh rồi. Còn bọn phàm phu chúng tôi cũng như quý vị, Ấn Tổ nói chúng tôi cũng như quý vị, Ngài nói là nói để cho chúng sanh chứ Ngài là Bồ Tát rồi. Hôm bữa chúng tôi có kể câu chuyện mà đứa bé thấy Bồ Tát Quan Âm, nói là Ngài Đại Thế Chí đến nhà con vài bữa nữa, là vài bữa nữa Ấn Tổ tới nhà. Thì câu chuyện này Hòa Thượng Tịnh Không xác minh đó là Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái những Bồ Tát hóa thân chúng ta không biết, ngồi trong này có những vị đôi khi chư Tăng chư Ni rồi quý vị Bồ Tát trong này đông lắm nè. Mà lỡ mình khinh nhờn cái là chúng phải Bồ Tát là chết. Tội này thôi nó lớn vô cùng, mà họ không phải Bồ Tát thì tương lai họ cũng sẽ thành Phật, cũng khinh nhờn như vậy là chết luôn. Cho nên đôi khi ở cõi phàm đụng đâu cửa đâu là dính tội đó. Tội từ tâm khởi này kinh khủng lắm. Nếu không giữ câu Phật hiệu ở trong đó là nó khởi lên ác nghiệp. Khởi lên một cái thiện tưởng là bắt đầu nói gì, nó tiếp theo đó là cái khẩu thiện, rồi cái thân này làm thiện, rồi cái thiện nghiệp nó tiếp nối, nó giúp cho mình. Mà đã có thiện nghiệp rồi làm cái gì cũng thành công. Rồi chuyển từ cái thiện nghiệp này không về cõi trời, không để đời sau làm tỷ phú. Tỷ phú cũng khổ chứ không có làm. Bây giờ có 8 ông tỷ phú đi theo Hòa Thượng. Hòa Thượng hứa hở ra cái gì, cái là ông giúp xây một cái cơ sở là vài triệu đô, 5-70 triệu gì đó là họ làm. Hòa Thượng hỏi ông tỷ phú ông khổ không? Kêu già khổ lắm. Vậy mà có nhiều người đòi lập ăn giàu có tỷ phú. Nói như vậy không phải chúng tôi mạt thị về cái chuyện tiền bạc, mà mình trong mạng có tài là tự nó tới, chứ mong không được đâu. Khỏi làm tỷ phú đi, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Về bên Tây Phương Cực Lạc, đất mà người ta lót vàng 24 carat cho mình đi, nhà làm 7 báu nó hơn gấp bao nhiêu lần tỷ phú ở đây. Không còn sanh tử luân hồi, thân mình giống y hệt như thân Đức Phật A Di Đà, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được ngũ thông. Tu cái gì mà trong một đời này mà mình được như vậy? Ấn Tổ nói pháp môn này là 10 phương chư Phật tước lưỡi rộng dài, thiết thành thật ngôn, tán thán Đức Phật A Di Đà một vị Phật, mà 10 phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất. 48 lời nguyện là công đức của Phật tích tạo nên, vô tác diệu lực bất khả tư nghị. 10 niệm mà lúc lâm chung mà thoát khỏi ngũ trược này, chuyện này hiếm có vị Phật, không có vị Phật nào phát nguyện. Chỉ có Đức Phật A Di Đà mới là lúc lâm chung 10 niệm tỉnh táo sáng suốt, đủ thiện căn phước đức nhân duyên, đủ tính nguyện để vãng sanh, thì chỉ có Đức Phật A Di Đà. Cho nên nói là chư Phật sở dĩ hưng thức xuất thế, 10 phương sở dĩ ra đời là thuyết về, nói về cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nó mới lên chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, di thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Và Thượng Tịnh Không hãy nhắc câu này: 10 phương chư Phật sở dĩ ra đời là nói đến cái bổn nguyện vô tác diệu lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Cái bổn nguyện đó là nguyện thứ 18 là 10 niệm vãng sanh, nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề Tâm. Nếu mà chỉ có 10 niệm nhất tâm bất loạn, mưa sông không xa, gió không lọt, mà không phát nguyện vãng sanh thì người này vẫn ở lại cõi trần, đời sau có chừng đọa lạc. Cùng lắm gieo một cái thiện duyên xa cho đời sau chơi. Nói Tịnh Độ mình nghe như vậy nó thấm đúng không? Thấm không? Bữa nay cái cảm giác chúng tôi trông chờ trong 2 tháng, nhân cái dịp mà quý vị có duyên với sư cô Liên Phương, có duyên với Tịnh Thất Quan Âm, có duyên với Giác Nhàn, nói là đây là cơ hội rồi, cơ hội để đem cái bộ văn sao pháp môn Tịnh Độ để rải vào cho họ. Tuy nhiên có nhiều người không bỏ sót chúng tôi đĩa nào, xem suốt, nhưng mà mỗi lần nghe mỗi lần khác, mỗi lần nghe họ có cảm xúc khác, mỗi lần nghe cái thiện căn nó có tăng trưởng khác, mỗi lần nghe cái tín nguyện nó có khác. Mỗi lần nghe là bắt đầu họ phát Bồ Đề Tâm, đi đâu làm gì làm như Ấn Tổ vậy, trong tâm reo rắc 4 chữ A Di Đà Phật, niệm trong tâm niệm 4 chữ nó dễ hơn, ít chữ dễ niệm hơn. Bên ngoài họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, việc gì đến thì nó đến. Nghèo khổ sống với nghèo mà ăn vui, một túp liều tranh hai trái đêm vàng. Vậy mà ở nhà 3-4 tầng 5-7 tấm mà cãi lộn như ngoé, cãi lộn nhau, bất an nghi ngờ, sống với tâm phàm, thì nó khổ đến bất cơ mang nào, quý vị biết không? Thì chúng sanh mà không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là chúng sanh này nhận chìm trong lục đạo, trong tam đồ ác đạo, khổ biết cơ mang nào. Mà Đức Phật ra đời giới thiệu cảnh giới cực lạc mà chúng sanh vẫn không tin, mà may thay có Ấn Tổ trong thời hiện đại này giới thiệu văn sao, lời lẽ thôn quê gọn gàng, chất phát gần gũi, đi vào lòng người dễ dàng. Nhưng mà thâm sâu á, viết cho các vị hòa thượng luôn á, viết thư cho các vị hòa thượng. Hôm nay chúng tôi muốn nói nhiều lắm, cứ muốn nó ngồi nói hoài, nó đến tối, nó đến mai nó cũng không hết nữa. Vì cái bộ văn sao này nói đến tột cùng đời vị la cũng không hết đâu, quá là thâm sâu. Nói như vậy, hôm nay những người nào chưa có văn sao, chúng tôi cúng dường, trân trọng cung kính cúng dường, làm 5.000 bộ. Vừa khởi lên 5.000 bộ, 1.6 tỷ, tự nhiên người ta gửi vô cái đủ. Bây giờ làm 10.000 cái cuốn tạ tục biên kế tiếp, 2 tỷ, họ gửi vô cái đủ. Cái này chúng tôi không phải nói đây là khoe khoang, mà chúng tôi nói là cái văn sao này là có Ấn Tổ gia trì. Và những người đọc văn sao họ thấy có kết quả, cho nên họ ủng hộ chúng tôi làm việc này, làm từ thiện để cái số tài khoản của thầy Nhuận Ngữ lên. Đến hôm nay mới có mấy chục triệu à. Ngộ. Chúng tôi phải bỏ tiền, gọi là cái quỹ in kinh vài trăm triệu ra, để đi làm xây nhà cứu ngặt cho họ. Màn trời chiếu đất, khổ, khổ không nói nên lời, quá khổ. Có cái cô đó hôm bữa chúng tôi nói, nhìn vô trong video cái clip YouTube thấy: các bác ơi, chồng của tôi bị trôi 3 ngày rồi các bác ơi. Mấy ông đó ông kêu chứ. Mấy ông trong đi tìm xác á, nói bác yên tâm đi, thế nào cũng tìm cũng ra thôi. Ôi rồi ôi, trôi mất rồi, làm gì tìm na nữa các bác ơi. Trời, mình nghe tự nhiên mình rớt nước mắt. Quyết định là cứu ngặt, xuất quỷ tiền này ra phải đi làm. Ấn Tổ khi thấy lũ lụt là ngày xuất tiền quỷ in kinh ra làm ngay. In kinh là 9.000, phóng sanh là 9.000, đúc tượng Phật là 9.000. Nhưng mà khi cứu ngặt, ngài kêu là phải cứu. Cơ hội để mình làm, để mình kiếm phước. Còn cứu nghèo cứu không được. Họ cứ nghèo ở trong cái làng dân tộc. Bây giờ quý vị mang tiền quà cho ăn, họ cũng nghèo à. Nhưng mà làm sao cứu nghèo? Ấn Tổ nó phải nói nhân quả cho họ nghe, biết lý do gì nghèo: ăn trộm, tham lam, nghèo. Giờ phải nói cho họ nghe, nó chuyển cái nghèo của họ. Như hòa thượng Tinh Không là ông nghèo quá cỡ, lúc ở Đài Loan mà đi học không có tiền để mua sách, đi mướn, đi thuê sách, không có tiền. Thế mà nghe đến lời của là Trương Gia Đại Sư khai thị, ông nghèo là đời trước ông keo bà cố, ông biết bố thí. Bây giờ ông phải nghèo, bây giờ ông phát tâm bố thí, kêu tiền đâu con bố thí, kêu ông làm, nếu mà 2 đồng ông bố thí 1 đồng đi. Từ 1 đồng mà bố thí, bây giờ thôi phước của ngài như đại hải, xây cái bệnh viện 3-4 triệu đô, nói một cái tự nhiên người ta mang tiền tới. Kêu tôi không có giữ tiền, không biết tiền ở đâu tới. Giống như hôm nay trên này là thầy Nhuận Minh với thầy Nhật Đạo là giữ tiền chi phí cho đại chúng. Chúng tôi thấy cũng lạ, cứ 1 tháng là trên 500 triệu, 1 tuần là trên 100 triệu là chắc ở đâu. Không biết ở đâu họ về, họ lượm, họ bỏ vô trong cái thùng, họ cũng không báo chúng tôi. Thế mà lại có 500 triệu 1 tháng chi trên này, hơn 500 triệu. Những buổi lễ về là 800-900 chắc à. Bông hoa trang trí tất cả mọi thứ, quý vị thấy chùa chúng tôi là bông hoa nhiều nhất không ạ? Có nhiều người kêu phí, chứ thực ra là Phật tử người ta phát tâm. Ý chúng tôi muốn nói là mình trồng cái nhân. Hoa là nhân, trái cây là quả. Tạo cái nhân trước đi rồi nó sẽ có cái quả. Ấn Tổ nó phải lấy nhân quả để nói với chúng sanh trong thời mạt thế này, chứ còn nói về cái chuyện cao siêu họ không tin đâu. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là mình phát Bồ Đề tâm. Ngoài cái chuyện tự lợi rồi mình phải lợi tha. Tự lợi là mình do hàm dưỡng công phu, còn lợi tha là gặp được cái việc lành gì là chúng ta tùy theo khả năng làm ngay, đừng để qua trôi qua cơ hội, làm liền, làm trong khả năng của mình, cố gắng làm. Mà chúng tôi nói chung như vậy thôi, chứ không có bắt buộc cái gì về đây phải đóng bao nhiêu hết, không có. Họ không khởi tâm lên mà mình bắt buộc họ, họ cũng cằn nhằn cử nhữ, đôi bên không vui. Mà họ khởi tâm lên mình không nói gì, họ cũng nhét tiền vô trong cái tay mình. Cái đó là cái đạo lý mà con người khi mình nói được họ nghe, thông hiểu đạo lý, họ biết nhân quả rồi là họ tự làm. Mà mình phải làm chứ không phải nói cái miệng không ạ. Nhưng hôm nay là chúng tôi chủ trương cái mục đích của chúng tôi đó là áp dụng theo văn sao, một đời còn lại in kinh, in tượng Phật, chùa tôn. Bởi có thầy Chí Thạnh nói, ở dưới Bà Rịa cũng có một cái chùa, mấy thầy cũng kêu thầy xuống để bố trí sắp xếp rồi làm lụng đồ dưới đó. Mấy thầy cũng nhờ Chí Thạnh nói, Giáng Nhàn nói liền, Giáng Nhàn nó không có khả năng. Bởi vì trên chùa trên này bây giờ 300-400 người, Giáng Nhàn làm không nổi. Khu chiến tu bữa nay 40 bà già, 16 thầy chú, không lo sẻ, bây giờ xuống tiếp dưới đó làm nữa, bày nó ra rồi mình không đủ khả năng rồi mang tội. Mang tội là mình không tròn bổn phận. Mà con người mình làm sao đủ sức mình làm như vậy. Thôi nói mấy thầy có chùa chiền, mấy thầy tự quản lý, chứ Giác Nhàn không có nhận đâu. Hôm nay Giác Nhàn muốn thông báo như vậy là quý Phật tử đồ đừng có cúng đất cho Giác Nhàn nữa. Có tiền đưa đi in kinh phóng sanh, làm từ thiện, cứu nhà xây ngặt rồi thì được. Có ít đưa ít, có nhiều đưa nhiều, không có khỏi đưa. Không, thực sự chúng tôi biết đủ à. Cái chùa to này với khu chiền tu, may hôm sau năm 2013 có duyên xây được, nó bề thế cho các cụ xuống tu, chứ không phải mình chúng tôi hưởng nữa, cho nên yên ổn. Hôm qua có cô Xuyến con cũng xin xuống thăm, mà chúng tôi nó không được. Khu chiến tu này là không có được xuống thăm. Mấy bà cụ mấy thầy là buôn vạn duyên, cha mẹ cũng không được vô nữa, chứ đừng có nói quý Phật tử. Ở trên này là được rồi, đủ duyên gặp Giác Nhàn. Giác Nhàn nói như vậy để các Phật tử thôi không có trông ngóng gì xuống dưới đó. Nó cũng đơn giản, nhà cửa bình thường không có gì đâu, xây đồ thêm một chút vậy thôi. Giờ cũng không có làm gì cao sang cả. Các Phật tử nào đủ duyên chúng tôi làm, chứ không có vọng động. Đó, chúng tôi nói thứ nhất về cái việc xây dựng là như thế. Thứ hai, cái việc đi ra ngoài thì chúng tôi hôm nay một tháng chỉ có một lần xuống ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm, mà tổ chức buổi sáng thôi, để cho Phật tử về đó để phóng sanh. Mỗi một tháng về dưới đó, như là ngày 24 tháng 6 âm lịch tới là tổ chức ở tại tổ đình Vĩnh Nghiêm. Hôm nay chúng tôi thông báo cho những người toàn thế giới biết, để online trực tiếp cũng như Phật tử ở đây đến để tham dự. Mỗi tháng là phóng sanh 100 triệu dưới đó. Rồi chúng tôi 4 giờ cho tu, cho đến 8 giờ là tụng kinh, Thượng tọa Thanh Phong ra khai thị một chút, rồi chúng tôi giảng xong hết là 1 giờ chúng ta ra về. Cũng như hôm nay 12 giờ mấy 1 giờ ra về, buổi sáng là vừa. Bởi vì ở dưới đó nó nóng. Là chương trình Vĩnh Nghiêm mà chúng tôi một tháng chỉ đi xuống đó một lần. Còn ngày 17 tới đây tháng 6 là tuần sau nữa đó, là có phóng sanh ở tại chùa Liên Hoa. Thì quý vị chúng ta tập trung xuống đó. Còn chủ nhật tới là ban hộ niệm Liên Hoa của cô Phật tử Diệu Hằng, tập trung lên đây cúng dường trai tăng là chủ nhật. Chúng ta về thì chúng tôi cũng có giảng cái buổi hôm đó. Thì chúng tôi thấy ở nhà như vậy là an ổn, bớt đi ra ngoài. Vì ra ngoài về cái khí hậu nóng dưới đó chúng tôi mệt mỏi, nằm cả tuần hơn, công phu nó cũng khó. Hôm nay nó cũng già rồi. Mấy Phật tử nói thầy mới có 47 tuổi mà già. Ấn Tổ nói làm sao? Sáng không đảm bảo được đến chiều đó các bạn. Bạn suy nghĩ đi. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dắt ra chợ, mỗi bước lần cái chết. Xin tạ tiệc tất cả, nếu hiểu lầm ngu thành, mới là chân liên hữu. Nhiều vị Phật tử nói thầy đi chùa này, thầy đi chùa nọ, thầy đến Nam Định, thầy đi về Cà Mau dùm, có Phật tử đến chùa. Hôm nay quý hòa thượng trong ban trị sự ở Thái Bình, ở Kum Tum, rồi ở An Giang, Tiền Giang, thấy chúng tôi tổ chức thành công ở Vĩnh Nghiêm, ai cũng gọi điện mời. Có quý thầy cũng gọi điện mà không biết làm sao xử lý, bèn phải cho thầy Nhuận Phổ giữ điện thoại 312, chứ chúng tôi không có xài điện thoại nữa. Bây giờ gọi gặp trực tiếp mình từ chối cũng quá khó. Mà đi thì nó lại trở ngại cái công phu, với lại là ổn định cái đạo tràng. Cái nhà mình lo chưa xong mà mình đi làm lo cho cái nhà người khác. Rồi có nhiều người điện đến rồi chúng tôi không có kịp thời gian trả lời, họ quên hay sao đó, họ trách. Họ kêu bữa nay Phật tử đông rồi chảnh. Rồi họ nói rằng là tôi điện đến cho tôi bộ tôi xin cái gì đâu mà không dám điện lại. Vân vân, nhiều người, nhiều thầy nói chúng tôi thực sự quan hỷ thôi chứ giờ biết làm sao. Nếu hiểu lòng ngu thành của Giác Nhàn mới là chân liên hữu. Có cái duyên nói về tịnh độ Phật tử tập trung vô đông một chút thôi, chứ cũng không có cái gì là giỏi giắng. Ấn Tổ dùng hai cái từ ngu thành, mình là kẻ ngu dốt, để khỏi cống cao ngã mạn. Nhưng mà cái gì? Cái lòng thành phải có. Nói hôm nay có cảm xúc sao mắt tròn xe, không thấy ai ngủ. Chúng tôi vẫn biết Phật tử về đây, ngoài cái việc tắc bạch văn nghệ rồi nghe chúng tôi nói chuyện là chính, phải không quý vị? Nhiều lúc đôi khi mình đang công phu mình niệm Phật cái mình bắt chờ cái pháp lạc trong đó. Nhiều lúc đôi khi mình lúc mình lễ Phật mình bắt chờ cái pháp lạc, nhiều lúc tụng kinh mình bắt chờ cái pháp lạc, nhiều lúc mình ngồi nghe pháp mình thấm thí cái câu nói đó, mình hành trì bắt chờ cái pháp lạc ở trong cái lúc mình ngồi nghe pháp. Đọc văn sao nhiều lúc bắt chờ cảm được pháp lạc, mà khi có pháp lạc là mình nhớ mình hành. Ấn Tổ nó đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm vào đại tiểu tiện, từ tối đến sáng, từ sáng đến tối, làm sao giữ một câu nào Phật hiệu miêm miêm mật mật. Làm việc bằng đầu óc thì thôi, ngồi cái việc đọc sách làm việc đầu óc ra là quay vô trong tâm đề khởi một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, réo rắc ở trong đó. Bắt đầu từ từ âm thầm cái tâm phàm phu nó tiêu từ từ, cái tâm ngã mạn nó tiêu từ từ. Nhờ cái Phật lực gia trì, tha thiết như con nhớ mẹ, nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất thịnh về ở với Phật. Ở với phàm phu nó phiền quá. Ông chồng cũng làm gì đâu mà ông cứ kiếm chuyện hoài, tụng kinh không cho tụng kinh, lén lén phải tụng. Đi lên chùa bắt đầu đưa con ra réo, họ ngon chút bắt đầu nó đau bụng, chịu không nổi. Nghiệp này nó bao vây nó phá, chịu không thể nào chịu nổi. Về cực lạc gần Phật gia trì thì làm gì có cái chuyện này xảy ra. Hôm nay cái cảm xúc làm sao chúng tôi nói như vậy, nhưng mà thực sự những người mà ngồi đây là có cái nhân viên của chúng tôi, họ mới ngồi đây chứ không là họ vô ngủ thiền á. Có nhiều người còn họ ngủ à, họ nghe không nổi. Cái tần số họ không có cảm được cái tần số chúng tôi, nó không có giao thoa, cho nên nó không có khởi lên cái pháp hỷ niềm an vui, cho nên thành ra ngủ. Ngủ hoặc mong cho ông giảng cho nó xong cho rồi ngồi nói gì chán chết. Ai trong này quan hỷ giơ tay. Ồ, cảm ơn quý vị. Nói một cái buổi giảng mà hôm nay quý vị nghe lọt tai, chúng tôi phải tập trung chuẩn bị dữ lắm. Hai tháng nay lo làm sao từng cái thảm trải, từng miếng cơm, từng chút để cho họ về, họ có cái niềm an vui ở trong cái lúc họ đi chùa. Nhưng mà thực sự làm những cái chuyện này Ấn Tổ ngày cũng hay rầy. Rầy là coi chừng không khéo điều chỉnh cái tâm là nó dính vô danh lợi. Nó cứ đi tổ chức pháp hội miết rồi không có thời gian công phu là lật ngửa té. Có ai, có mấy ai, Ấn Tổ nó có mấy ai mà trèo lên đỉnh cao mà suy nghĩ mình sẽ có một ngày mình rớt xuống. Họ đã bò lên trên cao rồi là họ đi cho tới đích, và họ cứ ở trên đó lủng lẳng ở cõi phàm này nó phải có rớt. Rớt đó là thọ mạng bắt đầu hết, là bệnh đau xuống, không có hàm dưỡng công phu trở thành pháp khí là rụng liền. Khi mình bước lên cao mình phải nhớ lời của Ấn Tổ nói là sẽ có ngày té đó. Mà chỉ có về Tây Phương Cực Lạc là đi mãi cho đến thành Phật thôi, chứ không có phải rớt xuống nữa. Và thường tình không đó, ở cái cõi này mình học gì đi nữa đến A-la-hán hết à. Mà A-la-hán bây giờ Đức Phật không còn, làm sao quý vị đắc A-la-hán nổi, ai kiểm chứng cho mình nổi đâu. Nhưng mà cái lớp học ở bên Tây Phương Cực Lạc là giúp cho mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đấy, thành Phật đó. Cái lớp học bên đó. Mà thực sự hôm nay chúng tôi vô vàng cảm ơn chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử. Có quý vị chúng tôi mới ngồi đây nói để kiêm nghiệm lại bản thân mình. Cho nên cảm ơn quý vị nhiều hơn là quý vị cảm ơn chúng tôi. Không có đạo tràng ngồi ngó mình nói với ghế nói được không? Không nói được. Ngồi nói với ghế là nói không có hấp dẫn à. Đúng không? Bữa vừa rồi tổ chức cái pháp hội lần thứ hai, tưởng là về đông cuối cùng bị người ta biểu tình gì đó, về không được, trời ơi ghế không, vô sửng sốt luôn. Làm cái rạp 80 triệu, ghế 5.000 cái, cuối cùng cái 2.500, còn trống 2.500. Thì có nhiều người hỏi chúng tôi về cái biểu tình đó là thầy tính làm sao, thầy có ý kiến gì không. Chúng tôi nói không, chúng tôi không biết gì chuyện đó. Chuyện nhà người đừng lo họ, lo chuyện nhà mình. Chuyện nhà mình làm sao cho cái tâm mình nó an, niệm Phật cho tốt, để Phật thương mình, lúc thọ mạng hết mình về với Phật. Còn cái chuyện thế gian họ muốn làm gì đó họ làm, không phải chuyện của mình. Ấn Tổ nói là đừng lo chuyện nhà người, họ biểu gì đó họ biểu chuyện của họ, cái chuyện của mình lo đi, đừng có dính vô trong. Lên băng mạng mình nói đừng biểu tình thì cũng ảnh hưởng người biểu tình, mà biểu tình cũng ảnh hưởng chính quyền đủ thứ hết. Thôi mình không biết chuyện đó đâu, tôi dốt cái chuyện đó lắm, chính chị chính em gì không biết đâu. chị lấy cái chánh lý mà trị cái tà tâm thì được. Mình tu sĩ mình lo bổn phận mình tu, cho nên Ấn Độ nói tròn bổn phận đó đâu quan trọng dữ lắm. Bổn phận của mình là phải giáo dục cho Phật tử để nó làm đúng cái bổn phận của nhân thừa, từ từ để cho họ bước về Phật thừa. Và bản thân mình giáo dục thì mình phải hành trì theo. Hôm nay thì thời gian nó còn vài cái tiết mục về sau nữa. Tuy nhiên hôm nay cái ngày giỗ của sư cô Liên Phương mà chư Tôn Đức Tăng Ni quý vị về, chúng tôi thấy đông giống như cái lúc cụ ra đi, cụ mất. Cụ thì không có một cái buổi thuyết pháp gì cả, mà bà có một cái bài thuyết pháp vô ngôn không lời. Chúng tôi không phải ca ngợi quá đáng. Khi xuống tịnh thất khu chiên tu là không giữ tiền, buông vạn duyên. Lỡ mà ai đưa tiền là bà lên cho dân tộc hết, bắt nó niệm Phật. Đó là bài thuyết pháp. Buông xả được ta bà thì mới hân nguyện tịnh độ được. Ăn rất đơn giản, quần áo tự nấu, không phải ai lo. 82, 80 tuổi mà không phải nhờ vả ai. Đó là cái bài thuyết pháp của những người đó. Một mực là thầy phải làm sao lo cho các cụ già tới nơi tới chốn. Lo cho một người phàm phu thành Phật, công đức này vô lượng. Há chi là chúng ta lo cho thân bằng quyến thuộc chúng ta. Nhưng phàm phu là lo cho thân bằng quyến thuộc chúng ta tích lũy về gì? Ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thì. Mày đêm chứ nghĩ làm sao có tiền cho con cái mình lớn lên, cưới vợ gả chồng, có nhà có cửa để ở, có học thức kiến thức bác sĩ ngoài đời, nhưng mà không có lo tích lũy thiện căn phước đức cho nó, không tích lũy đạo đức cho nó, ở lớn lên cái nó hư mất. Biết bao nhiêu người mà kể, hôm qua chúng tôi nói có cái ông đó giáo viên dạy cấp 2 rồi, hai vợ chồng giáo viên mình đi cá độ đá banh thua hơn 1 tỷ, giờ lên đây ngồi khóc lóc. Chết chưa? Chết rồi. Mẹ nói không được nữa, tự làm theo cái kiểu mà tham muốn một đêm ăn mấy trăm triệu thôi, chết rồi. Nếu mà dạy cho nó được cái nhân quả, bỏ cái tham đi, mình phải tùy theo cái bổn phận của mình và cái khả năng của mình sẵn có, thì làm gì nó có cái chuyện mà nó cá độ đá banh thua 1 tỷ trong đó. Cái quả nó trổ ra rồi, bây giờ mà kêu trời không thấu đi cầu Phật sao mà Phật nào mà cứu cho. Phật Bồ Tát cũng phải làm từ cái nhân, tránh nhân ác làm nhân lành. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh lại sợ quả. Quả nó trổ rồi mới sợ. Con cái làm ác hư thất phu là cha mẹ có trách nhiệm. Nếu nó hư nó làm ác, cái tội này lớn lắm. Ấn Độ nó cái tội này lớn lắm. Nếu mà nó ngoan, nó nên người có tốt cho gia đình xã hội, thì cái phước của người mẹ này lớn lắm. Mình chỉ làm tốt bổn phận cho mình thôi, mà là cái phước của mẹ mình nó lớn biết cỡ nào. Mẹ mình sanh Tây Phương chắc chắn được luôn á. Mà nếu mà mình hư hỏng thì cha mẹ mình cũng mang tội, mà mình cũng mang tội, ba lại theo. Con cái hư thất phu có trách nhiệm. Ông tổ nói rõ về cái việc mà giáo dục gia đình. Tôi thấy cổ đời này nó loạn ly đến cùng cực, băng hoại về cái nền tảng của giáo dục gia đình, học lời dạy của thánh hiền để tích lũy được cái thiện căn phước đức cho gia đình. Nó bị hỏng cái chỗ này. Hôm nay chúng tôi không về nói cái này, mà nói những cái đạo lý pháp môn tịnh niệm Phật cao siêu. Quý vị cứ với theo cái cao siêu mà không làm được cái bình thường nhất là quý vị bị mất gốc. Hôm nay chúng tôi nói vài cái việc ngoài rìa một chút xíu. Thứ nhất là quý Phật tử hôm nay cũng hay gặp chúng tôi hỏi làm sao, lúc trước nghe thì bệnh gan, bệnh hoạn, rồi bữa nay sức khỏe thì làm sao. Thì chúng tôi cũng báo tin mừng là vừa rồi xuống Vĩnh Nghiêm tổ chức pháp hội xong, sáng thứ hai không ăn uống gì hết, qua bệnh viện Hòa Hảo. Có anh khỏe, anh dắt đi kiểm tra nó nhanh, xong liền trong vòng chút xíu. Vô đó cái bác sĩ nói lúc trước thầy có bệnh gì không, kêu tiểu đường cũng nặng rồi, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Ông hỏi thầy có uống thuốc không, dân nhàn nói chơi chơi, nói dùng 12 thần cung lực niệm Phật để đẩy nó xuống. Ông nói thầy đẩy nó không lên được, coi chừng nó lên 300 cái thầy chết. Phải kêu giờ chưa biết chết hay không, đi kiểm tra cái đã. Bác sĩ cũng đâu có biết được, phải đi kiểm tra, ông nhìn vô cái kết quả mới biết. Đi kiểm tra xong lúc trước là hồ sơ lưu 8.2, dưới này còn 7 chấm, dưới 7 chấm là gần như bình thường rồi. Lúc trước là 8, 100 mấy, bữa nay có 120, gần như là bình thường, tiểu đường. là do cô đó cô nói cái dây khổ qua rừng nó đắng kinh khủng, mà đúng là thuốc đắng giả tập, uống vô cái đường nó xuống cái gì nó êm, bên này nó mát mẻ trong người, coi như là nó ổn định. Mà đặc biệt cái gan nhiễm mỡ nó không còn, máu men gan cũng hết luôn. Bác sĩ kêu chúc mừng thầy. Giác Nhàn nói là Giác Nhàn cảm ơn Phật Di Đà. Thì cái khí hậu hồi sáng Giác Nhàn ngồi nói chuyện với quý thượng tọa, ở bên Mỹ nó không có phù hợp cái khí hậu. Mình sống ở bên người Đông Á, sống ở đây Đông Nam Á, sống ở đây, sanh ở đây nó quen. Qua bên đó cái chân nó cứ lạnh lạnh, khí hậu nó không phù hợp, nó sanh đủ bệnh. Mà cũng không có người bên đó để phụ mình, cho nên quyết định quay về lại để ổn định cái đạo tràng cho mình. Thì coi như sức khỏe hôm nay nó tốt, ổn định. Không phải khoe khoang gì, nhưng mà chúng tôi cũng nói đến là nhờ đến cái việc ăn rau sạch. Khu chiên tu này có cái vườn rau sạch lớn, bỏ cả 100 triệu làm cái nhà lồng đẹp. Bữa nào nó dư mang lên đây cho các cụ ăn. Sáng nào, chiều nào cho chúng tôi dạo xung quanh cái vườn rau, mở máy niệm Phật cho rau nghe. Đi xung quanh đó chúng tôi niệm Phật vô, chúng tôi thích lắm. Nhìn dưới rau không có suy nghĩ, nhìn dưới con người đôi khi suy nghĩ lung tung. Trời, hôm qua xong khi giảng rồi tiếp khách 2 tiếng đồng hồ, cái đầu mình nó chịu không nổi nữa. Vì cái tần số của họ nó làm sao đó, nó vô trong cái đầu mình chịu không nổi. Lẽ dĩ nhiên là mình cũng phải hoan hỷ thôi, chứ không phải trách khứ gì. Nhưng mà về nhìn cái vườn rau đó không có vậy, nhìn hoài không sao đó. Ấn tỏ ngày kêu là sống với thiên nhiên con người nó thọ, sống với con người phiền phức là coi chừng mình yếu thọ. Nhưng hồi nãy giờ chúng tôi là chủ động để nói ra, nó khỏe trong người, nó dễ chịu trong người vô cùng. Bởi vì mình nói những cái gì mình biết, mà mình nói những cái gì mà mình cảm giác mình thích thú, mà người nghe thích thú nữa, cho nên cái này nó sanh ra pháp hỷ. Còn cái việc mà quý vị phát tâm cái số tài khoản 0561000747474 là cái số tài khoản này mở lâu lắm rồi, 5-7 năm về trước rồi, chúng tôi không có xài. Mà dạo gần lại đây Phật tử người ta cứ thấy Nguyễn Thanh Tâm là thầy Nhuận Bình, tưởng con gái, tưởng cái bà nào đứng trong tài khoản. Rồi thấy tên không giống như là Thích Giác Nhàn, Trần Văn Hơn, người ta không có bỏ vô bao nhiêu hết. Thì một số quý Phật tử, quý thầy kêu thôi bỏ cái số tài khoản đó, nhưng mà nó vô tiền là chuyển cho thầy Nhuận Bình quản lý, để sắp xếp chi phí công việc này nọ, chi trực tiếp cho thầy Nhật Đạo ở đây. Riêng về cái việc tiền là chúng tôi giao lại cho các thầy quản lý. Không có hơi đâu thời gian mà ngồi để mà mình phải chăm sóc lo lắng chuyển tiền rồi tính toán đếm, rồi chúng nó mệt lắm. Là đó cái điều mà chúng tôi nói như vậy. Còn điện thoại thì chúng tôi hôm nay không có xài, thỉnh thoảng lấy cái điện thoại 312 đuôi sâu quý vị gửi vô, quý vị chỉ có báo cho biết thầy Nhân Phổ, thỉnh thoảng chúng tôi gọi công việc gì đó là xong thôi. Thực sự hôm nay trong lòng chúng tôi chân thật ngồi trước Tam Bảo với quý vị, chúng tôi không muốn đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài về khí hậu nó nóng, chúng tôi mệt dữ lắm. Mấy ngày trời lấy lại công phu chưa được, cho nên chúng tôi bớt đi ra ngoài nhiều. Đọc lại văn sao của Ấn Tổ, 30 năm trong núi rồi, thế mà ngài đi là xuống chỉ in kinh này, ra một vài cái pháp hội giảng cái là quay về liền. Nhưng mà cái đặc biệt của ngài là bế quan tịnh tu, nhưng mà không bắt công đức lại tha. Hằng ngày soạn kinh, soạn sách, trả lời thư, làm tất cả những điều thiện, nhưng mà nó không có mất cái tự lợi. Làm tất cả lợi tha mà không mất tự lợi. Nếu mà mình chỉ có tự lợi không là coi chừng thời gian nó gặp chướng nạn, bệnh hoạn, làm cái gì cũng trục trặc. Hôm nay có một vài cái việc đông Phật tử với là phát trực tiếp, chúng tôi nói để các vị thông hiểu, thông cảm cái lòng ngu thành của Giác Nhàn. Đúng ra bữa nay có thời gian chúng tôi nói cái bài kệ tu trì, cái ý nghĩa hay. Một cái gì đó mà mình cứ chiêm nghiệm hoài mà thấy nó thâm sâu trong đó. Còn đọc qua nó hời hợt không thấy thâm sâu. Kệ tu trì đọc qua hời hợt không thấy thâm sâu, mà trong này rất nhiều người cũng không có thuộc lòng. Vừa rồi không biết ai, người ta lấy cái bài kệ tu trì, người ta làm cái tấm liễn. Cái tấm liễn như vậy nè, mà họ làm trân trọng, viết bằng thư pháp, mà hai bên là họ viết, mỗi bên là niệm Phật mấy hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Mà họ làm trân trọng cung kính, họ lấy cái loại mà kiến, cái loại bóng bóng mà đẹp á, họ dán lên. Chúng tôi thấy 4-5 tờ, mà viết từ lâu lắm. Tự nhiên có mấy cô Phật tử họ quý quá, chúng tôi tặng 4-5 tờ rồi. Thì còn một tờ thiệt là đẹp mà chúng tôi thích, chúng tôi treo ngay cái bàn ở dưới phòng chúng tôi ạ. Tự nhiên để sanh đẻ ra cái ý niệm là làm sao, suy nghĩ ra cái ý niệm là làm sao tặng cho Phật tử một người một tấm. Chúng tôi in 5.000 cái tấm này để tặng cho quý vị. Thì cái tấm này nó cong cong như vậy, quý vị lật ngược, quý vị cuốn ngược lên lại á, thì nó sẽ thẳng ra. Thì vừa in lên 5.000 tấm này là 40 mấy triệu. có Phật tử đó họ nghe được chúng tôi giảng tự âm thầm, họ kêu để họ cúng, họ phát tâm họ cúng 5.000 tờ này về treo trong nhà. Cái lời của tổ có trong nhà nó có cái sinh khí, nó có cái pháp lực ở trong đó. Đọc đến là nó có cái pháp lực trong đó. Mà cái pháp lực này mà mình chiêm nghiệm lâu ngày nó tạo ra cái nội lực, nội hàm, cái pháp khí. Cho nên hôm bữa thầy Nhuận Khiêm ông có nói kinh sách của Phật mà để trong phòng là nó có được một cái dương khí pháp lực ở trong phòng. Chúng tôi tin cái điều này. Nhưng mà cái pháp lực đó với điều kiện mình phải áp dụng, chứ mình đọc không, mình không áp dụng thì cái nội lực, nội hàm nó không có. Không biết quý vị có trân quý cái bài kệ tu trì như thế nào, cho chúng tôi làm sửa từng chút trong này. Sửa từ cái vi tính, rồi sửa từng chút gửi đi bản in, rồi cái cô đó phải in mang xuống Vĩnh Nghiêm cho chúng tôi coi xong rồi chúng tôi mới quyết định để in, làm kỹ càng, cung kính, chân thật. Thì quý vị nhận, quý vị mang về, quý vị treo ngay chỗ cái phòng quý vị. Mà đặc biệt là ngày kêu không có cho cái làm cái hình Phật ở trong này. Có nhiều người người ta viết cái lá thư xong người ta viết ở sau là câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật ngày rày. Ngày kêu cái lá thư của ông viết rồi ông để câu A Di Đà Phật trong đó, lỡ người ta liện ra ngoài xó rác, cái lá thư người ta coi xong người ta đạp, người ta chà, người ta bỏ vô xó rác, người ta làm cái vật dụng dơ giấy đó, ông tính làm sao? Cái câu A Di Đà Phật nó quan trọng, cái pháp lực này quan trọng, ông không có nên để cuối câu thư. Ghê chưa? Cái lòng cung kính của ngài nó kinh khủng. Vương Ấu Nông á, nghe ngài nói cái là sợ liền. Còn cái hình Phật mình dán lung tung lang tang trên xe, trên mũ, làm đủ kiểu, dĩ nhiên là biểu pháp để người ta thấy khởi tín tâm, nhưng mà nó không có để đúng cái chỗ cung kính. Là cái lòng cung kính của ngài là mình thấy nó kinh khủng đó. Nhưng mà mình không đọc vào mình không biết quý vị à. Mà đôi khi chúng tôi nói như vậy, quý vị nghe tôi tay này nó ngồi đây thì nó động lại, chứ ra kia là nó lọt qua tay kia nó quên rồi. Bởi vì cái tâm chúng tôi là tâm phàm, nói với người phàm đôi khi nó khó, chứ mà cái lời trong văn sao là cái tâm ngài là tâm thánh, tâm tổ, tâm bồ tát, tâm phật rồi. Mà đọc vào là bắt đầu là nó có reo rắc, tự nhiên mình nhớ. Cũng như là cái đứa bé nó lên nó gặp ngài, cái ngài kêu con ăn chay ăn mặn, kêu con ăn mặn, kêu con thích ăn thịt không, kêu già con thích ăn thịt lắm ạ. À. Cái rồi ngài lấy cái tay của đứa bé ngài nhét vô trong cái miệng, ngài nói con thích ăn thịt này không, kêu không thịt này ăn không được đâu, đau lắm. Kêu con ăn thịt của con đâu mà sao con không có thấy con thú khi nó chết nó đâu. Ngài dạy cái đứa bé con nít ngài nói vậy đó, cái đứa bé nghe sảng hồn. Ồ, con thú khi nó chết nó đau như vậy, mình ăn cái thịt của nó mình phải bị quả báo, chừng mình chết mình phải đau như con thú nó chết vậy, nó giật giả như thế đấy. Đứa bé nghe cái nó chuyển liền. Còn mình giờ ngồi nói như vậy, kể câu chuyện nói năng nỉ lớp lưỡi có gió le lưỡi hụt hơi khô nước miếng, nhưng mà không tin, không chịu, không bỏ đâu. Bởi vì tâm mình thực sự mình nói là mình là tâm phàm. Nói vậy để Phật tử thương tấm lòng ngu thành để về áp dụng thôi. À, kêu họ niệm một câu A Di Đà Phật trong tâm đề khởi, họ không chịu, họ niệm lung tung. Rồi cái lực niệm lung tung phiền não đó nó có lực rồi, câu niệm Phật vô là văng ra liền. Mà khi câu niệm Phật có lực rồi, phiền não vô là nó văng ra liền, giống như đống lửa bỏ rác vô là nó ngúng nghiến, nó cháy liền. Chúng tôi cũng không phải tài giỏi gì, cảm ơn đến văn sao vô vàng. Người nào mà thấy mình đứng ngay vực thẳm chuẩn bị rớt xuống hố thẳm, bám vào văn sao thấy giá trị. Còn cuộc đời bây giờ nó còn tiền bạc lên xe xuống cổ, có quyền có chức rồi, đang sung sướng chưa khổ đâu, đọc đến cái này không có ý vị gì, nó trái ngược với cái hướng của mình. Cái hướng là nó kêu phải là xả ly ta bà về cực lạc. Còn bây giờ mình đang đắp ta bà vô đây, đang kiên cố ta bà, thì làm sao nó hợp được văn sao? Sống cái vì mình ích kỷ hiểu làm sao hợp với văn sao. Già 70 mấy tuổi mà lấy từng cái lá thư, lật cái kính lúp rồi rọi từng chữ để đáp lại cho người khác. Có những người nguyết chữ nguỵch ngạc, người kêu ông không có hiểu được cái tuổi già của tôi, mắt đã kém đã mờ, lấy kiến lão lẫn kiến lúp soi từng chữ mà ông viết nghịch ngạc. Được sao ông đừng có gửi thư đến đây nữa. Thì mình biết cái lá thư đó là cái khổ công ngài như thế nào. Nãy giờ chúng tôi nói như vậy để mục đích là giới thiệu văn sao, chứ không có khoe khoang phô trương gì cả đâu. Thấy cái món ăn nó ngon mình giới thiệu cho người ta, thấy cái pháp lực này nó màu nhiệm nó hay mình giới thiệu cho người ta thôi. Cho hôm nãy chút nữa có vài bộ văn sao đó còn đó, 5.000 bộ mà gần hết cúng dường chư tôn đức tăng ni, nên lưu tâm cái bộ này. Có cái ông đó ông đọc rất nhiều sách về tuổi già rồi 60-70 tuổi rồi, cũng là dạng tri thức giỏi, ông đọc rất nhiều sách thiền, mật, tịnh, giáo, hoa nghiêm, đủ thứ sách. Sau khi ông đọc đến ấn qua anh đại sư Giai Ngôn Lục là ông bội phục à. Ok, cái người mà viết cái cuốn này không phải là người phàm, đối chiếu thấy là không phải người phàm. Bởi vì khi cái người này là người Bồ Tát Thánh, cho nên viết sách ông đọc cái chuyện tâm phàm không được. Ông coi vào ông thấy ông thích ăn chay, ông sợ cái ác báo, ăn mặn, ông thích niệm Phật, ông kêu cái người này không phải là tầm thường. Sau cuối cùng cái là bắt đầu ông đọc suốt bộ Gia Ngôn Lục, đọc đi đọc lại, giúp lúc đầu dùng sách để niếp tâm, về sâu dùng tâm để chuyển nghiệp, rồi tiến tới luôn luôn không ngừng nghỉ thực hành, áp dụng lời Phật dạy. Rồi lên con cái gặp chúng tôi tán thán chúng tôi, rồi sẵn đó là chúng tôi đưa luôn cái bộ Văn Sao Tam Biên mới in xong, làm bằng ép kim rất đẹp, giấy trong đó giấy tốt, bỏ vô trong một cái hộp thiệt là cung kính, quý hơn một rương vàng. Ấn Tổ nói riết quý hơn một rương vàng. Rương vàng không biết nói lên những cái điều như trong này, mà không khéo phàm phu mà dính vô vàng là tạo ra nghiệp nữa. Nhưng hôm nay Văn Nhàn thí dụ lỡ mà dưới tỉnh thất cái khu chuyên tu đào đường hầm vàng lớn ấy, mang lên cho người cục mang về, thì cái cục vàng đó nó không biết nói như cái bộ sách này. Mà cục vàng đó không bằng bộ Văn Sao, vì bộ Văn Sao có trong nhà mình là Ấn Tổ có trong nhà mình, lo cho người ta ăn ở sinh hoạt ở đây bao nhiêu năm, từ 2007 đến 2018, 11 năm chưa có ai biết ngày giờ vãng sanh. Chúng tôi coi lại Văn Sao giật mình tỉnh ngộ, đó là lòng thành của họ bị kém. Giữa con người với con người không có lòng thành với nhau, ganh tị chê bai chù dập, thấy người ta hơn mình bắt đầu là ghét chù dập, thấy người ta thua mình bắt đầu là xem thường họ. Đó là tâm phàm, vĩnh viễn ở lại cõi phàm. Nãy giờ nói nghe bộ hơi căng chút, giờ thay đổi không khí cho nên căng. Có nhiều người nói thầy nhà cũng nói tới nói lui được cũng bao nhiêu đó, nhưng mà có những người người ta nghe người ta thấy có kết quả, nghe hoài nhưng mà thấy nó hay. Cái là mỗi lần nghe cái tính tâm mình nó khởi, mỗi lần nghe cái là bắt đầu trong lòng mình nó có pháp hỷ, thích thú. Và mỗi lần chúng tôi lên giảng, chúng tôi cả ngày hoan hỷ ở trong đó. Hoan hỷ không phải mình tự mãn, nhưng mà tự nhiên trong cái đầu nó chiết ra một cái chất, cũng như người niệm Phật lâu ngày trong đầu họ chiết ra một cái chất khinh an. Nó có cái chất này là cái chất đề kháng, nó có một cái công năng nó giải độc. Không, thực sự là như vậy. Chúng tôi nói đây là chân thật, nó có công năng giải độc cho hàng ngày buồn phiền, giận hờn, tức tối, khó chịu. Cái tư tưởng nó chiết ra cái chất. Cái chất này là chất gì? Chất này là chất độc tố để sanh ra ung thư. Tất cả đều do tâm tạo, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức hết. Mà chúng sanh không gặp được Phật pháp để mà áp dụng, mà lỡ lầm gặp được cái pháp thế gian, cái tà pháp, cái tà tâm, mà cái phàm tâm, cho nên làm mình khổ, chúng sanh đâu khổ, người bên cạnh mình đâu khổ. Muốn nói nữa, muốn nghe nữa không ạ? Thôi để chủ nhật tuần sau ha. Chủ nhật tuần sau. Thưa quý vị, Thượng tọa Thanh Phong, Tổ đình trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, nghe dỗ cụ sư cô Liên Phương có gửi lên lãng hoa, quý vị cho chàng phát tay cảm niệm công đức. Chúng tôi có nói một chút xíu vài phút về cái việc cúng dường trai tăng. Bây giờ thời gian nó cũng còn, bây giờ mới có 10:19, vì chúng tôi làm sớm để quý vị về đó. Cái chiều là 20, hôm nay có nhiều người chuẩn bị tiền về cúng dường trai tăng. Bố trí làm sao cho nó trang nghiêm thanh tịnh, và cái phước báu mà mình đem tịnh tài để cúng dường cho chư tăng, mà chư tăng làm việc hữu ích, lỡ mà chư tăng bệnh hoạn lấy tiền đó mua thuốc, thì mình được một cái phước báu, đó là cái phước báu bố thí thuốc, là cái bố thí cái phước vô ý, tức là ít bệnh hoạn. Mình cúng dường thuốc thì ít bệnh hoạn. Là mấy thầy không có quần áo đủ để mua thêm y, là mình được bố thí cúng dường y. Nhưng mà mình không biết quý thầy thiếu cái gì, thôi mình cúng dường tịnh tài thì dễ để quý thầy sử dụng. Mà riêng ở đây chúng tôi cúng dường thêm tịnh pháp, là có chú đại bi cuốn nhỏ nhỏ tiện lắm. Không biết sao quý vị như thế nào, chúng tôi bỏ vô trong túi. Tự nhiên chúng tôi có cái duyên với chú đại bi, từ khi gặp Ấn Tổ chúng tôi thấy nó an vui. Nhưng mình thấy có cái gì đó nó làm cho mình yên tâm chút. Thần lực chú của Bồ Tát Quan Âm, cái thiên thủ là một hóa thân của Ngài, thiên nhãn của Ngài, đại bi tâm đà la ni, trong đó có một câu đó là một hóa thân của Ngài. Và thượng tiên hóa nói về cái thần lực chú đại bi để màu nhiệm, thì chúng ta tặng quý vị bỏ trong cái bóp cho sạch sẽ, cao ráo, là mình về mình cất mình mang đi theo, để một cái ngăn riêng chứ đừng có lẫn lộn với tiền dơ giấy, mang đi theo trong người mình, gọi là thần chú hộ thân ấn tổ nó, mà phải trì tụng, chứ để không trong đó thì nó cũng có hữu ích nhưng mà nó cũng ước lệ, phải trì tụng ít nhất gì sáng tối mỗi thời 21 biến, không có xen tạp đâu. Ấn tổ chỉ sao mình làm vậy tự nhiên mình thấy có kết quả. Thì cái việc cúng dường trai tăng hôm nay quý vị sẽ dâng tịnh tài, ở đây có tịnh vật cúng tại trên chánh điện. Sau khi cúng xong là chư tăng toàn bộ chư ni 100 vị xuống dùng ở chai đường, có thức ăn chúng tôi bữa nay bố trí rất là tươm tất đầy đủ, ăn lẩu đồ này nọ đầy đủ mọi thứ. Mà riêng quý Phật tử ở đây mà cứ người hai ba người cái lẩu mà thầy làm không được thôi cơm hộp dùng giấc ngang được không ạ? Nhưng mà cơm hộp ngon lắm á, cơm hộp ngon lắm, mấy thầy như là kho đậu hũ của chùa làm sản xuất nguyên chất, rồi rau sạch, rồi đồ ăn rất ngon trong hộp phát, mình ngồi tại đây mình ăn luôn. Thì đó là cái chương trình chúng tôi bố trí 5.000 hộp, hơn 5.000 ai cũng có cơm ăn, rồi chút nữa nhận được quà chúng tôi tặng cho quý vị nữa. Còn hôm qua quý Phật tử nào chúng tôi tiếp ở trên kia xong rồi, hôm nay khỏi phải lên nữa. Mà Phật tử nào mới về mà chưa có gặp chúng tôi thì sau khi dùng cơm xong rồi chúng tôi sẽ tiếp quý vị trên tịnh thất, trên cái thất của chúng tôi tiếp riêng quý vị. Có nhiều bà cụ bà tới bà miếu máu, bà khóc, bà quỳ, bà kêu con nghe thầy không đi nước ngoài hoằng pháp, thầy ở với con mừng. Cái thầy làm gì ở với bà, thầy ở chùa chứ phải bà già mà nó thôn quê chấp pháp, hoan hỷ, thầy đừng có đi đâu nữa, thầy ở với tụi con đi thầy. Thì chúng tôi thấy bà cụ nó cũng có lý, là ngồi tại đây là mà ai đủ duyên với mình trên toàn thế giới họ bật màn hình ra họ nghe, đỡ tốn tiền tốn sức quá. Đạo tràng trên không trung này là Hòa Thượng Tịnh Không làm 20 năm rồi, quá tuyệt. Trong nhà mình cả gia đình ngồi nghe, hồi nãy giờ chúng tôi nói cái gì là người ta nghe trọn vẹn không sót một câu. Công nghệ hôm nay chúng tôi bỏ đầu tư lớn tiền để làm cái chuyện này. Một người mà họ nghe pháp một câu đó thôi mà họ thấu tình đạt lý, họ nghe lời tổ, họ thấu nghĩa lý của Phật, họ áp dụng cả gia đình họ an vui, thì công đức này còn hơn cúng dường mười phương chư Phật. Mình lấy bộ bảy báu đi cúng dường, cúng dường mười phương chư Phật, bảy báu sa cừ mã não san hô lưu ly hổ phách, có đó là cái phước của lợi tha. Nhưng mà Phật nói là phải phụng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật phụng sự như thế nào? Phải phụng sự cho họ phải tu tập để thoát ly sanh tử, chứ không những là phụng thự về vật chất ăn uống, ăn mặc ở bệnh. Cũng như các cụ về đây mà ăn mặc ở bệnh mà không đủ cái thiện căn tích lũy để mà niệm Phật vãng sanh, chỉ nuôi cái thân họ không thì nó ước lệ. Ước lệ nghĩa là nó giới hạn, chỉ nuôi giống như ở nhà họ nuôi thôi, cái gì đâu. Nhưng mà ở đây cho họ niệm Phật, cho họ niệm Phật để cho họ phát nguyện vãng sanh, thì cái giá trị nó nằm ở chỗ này. Thì các cụ giàu cho nhiều người giàu nhưng mà không có ở nhà, lên đây là lên đây vì cái chuyện này. Thì cái việc cúng dường trai tăng mấy thầy đã bố trí phong bì vân vân tất cả mọi thứ. Nhưng mà hôm nay cũng có một vài cái chương trình nho nhỏ. Chương trình nho nhỏ là có mấy thầy sắp xếp thêm cái chương trình, có vài cái bài hát về mẹ. Bởi vì các thầy thấy cái ngày giỗ khi cụ ra đi vĩnh viễn không bao giờ mình gặp mặt nữa, chỉ có gặp qua nhìn cái hình thôi chứ không có gặp thiệt bằng xương bằng thịt được. Cho nên Giác Nhàn có cái tấm lòng chân thành gửi gắm đến các bạn sen, nếu ai còn mẹ đừng làm cho mẹ buồn, đừng làm cho mẹ khóc, mà phải hết lòng về cung kính lo mẹ giống như lo cho Phật, lo hơn cho bản thân mình. Ấn tổ nói thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, vậy bây giờ mình chỉ lo thân thể tóc da của mình, không nghĩ đến cha mẹ, thì con người này không tận được chữ hiếu. Lớn lên rồi có vợ có chồng lo cho con cái, quên cha mẹ, quên bẵng luôn, thì người này không tròn chữ hiếu. Cho nên Giác Nhàn nhắn nhủ với các bạn sen, nếu cha mẹ mình đã mất, mình không có được điều kiện Phật tử học, mình không có tiền bạc nấu một mâm cơm chay chân thật, tụng một thời kinh để dâng cúng cho mẹ. Không biết mẹ mình có ăn hay không, nhưng mà tấm lòng thành này cảm nên trời che đất chở. Cũng như là cô Kim Sinh Phước ở dưới Bình Dương, ông cha mất 7 năm, Trương Vân Chiêu pháp danh hình như là Đức Thiện hay gì đó. 7 năm trời mà ông còn quằn ở trong cái nhà, cái xưởng. Khi chúng tôi xuống nói về âm siêu dương thới và phát tâm cúng dường anh kinh, cái phước duyên sao cái ông mới mượn cái xác, ông mới nói chuyện cho mọi người là ông còn ở đây. Ông đi đột ngột quá cho nên ông chưa có siêu sanh được. Có người 200-300 năm, có người một vài chục năm. Cho nên cha mẹ mình chưa có được cái tha tâm thông thần thông, mình biết cha mẹ mình đi đâu, thì bây giờ mình cứ việc làm. Mà Ấn Tổ nói là cái ngày giỗ chạc, cái ngày đám cưới, cái ngày sinh nhật, cái ngày mừng vui của mình thì nên đãi chay, đừng có giết gà giết vịt đãi đặng người khác. Lấy được đồng tiền mồ hôi nước mắt mình in kinh phóng sanh làm phước để hồi hướng cho cha mẹ mình. Nhất là hôm nay chúng tôi nói những người mà trẻ mới lớn lên, nếu mà không có phát tâm giữ lòng trinh, không lập gia đình, thì đám cưới thì nên đãi chay. Đừng có giết ngang chúng sanh đang sống tội nó mà đem đi vui mừng cái ngày đám cưới, cái ngày sinh nhật, cái ngày vui của mình. Ấn Tổ dặn như vậy, đừng có làm như vậy. Xưa bày nay làm, cứ con cái lớn lên cứ chiều theo nó là cho đám cưới mặn. Biết bao nhiêu một con gà con vịt nó chết, rồi khuyến khích người khác ăn mặn nữa thì cái tội này lớn. Khi ông bà cha mẹ biết là phải về nói cho con cái, mà nhiều lúc mình nói nó không nghe. Ôi dồi ôi, xu thế bây giờ mà đổi chay thì ai ăn đấy mẹ. Mẹ thôn quê thế, mẹ là người nạc hậu thế. Đó, nó nói cái giọng đó đó. Đó là do từ nhỏ không có thai giáo, 1000 ngày 3 năm không giáo dục. Bây giờ lớn lên nó nói cái giọng đó đó. Do mình thôi. Chúng tôi có cái cảm giác nói nó thực tế ngoài đời, đúng không quý vị? Thực tế. Xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bữa nay cha con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Loạn đến cùng cực rồi. Nếu không đưa cho nó về chùa để nó học đệ tử quy, tại đây lập cái lớp học đệ tử quy, chúng tôi nghe qua thầy Nhuận Minh với thầy Thánh Tuệ dạy, chúng tôi hết sức ưng ý. Nếu đứa nhỏ nào mà cha mẹ cho học cứ như vậy suốt 3 năm, chúng tôi nói đứa nhỏ này tốt. Nếu mà đến học mùa hè chỉ là tham dự một tuần rồi về thì thôi, không đủ sức, không đủ thời gian. Cứ cách ngày học ngày, cách ngày học ngày, 3 năm 7 học suốt một thời gian. Mưa dầm thấm lâu, uốn nắng cái tâm phàm nó còn nhỏ là măng nó uốn được, chứ thành tre là uốn không được. Cái niệm ác nó thành tánh là sửa không được. Như vậy cho nên hôm nay cái lớp học giáo dục gia đình này hơn cả 100 em hoan hỷ vô cùng. Và chúng tôi mong làm sao có những người người ta đưa con em, không có đưa về được thì cái bữa đó có phát trực tiếp, bắt con cái người ta ngồi nghe, mình ngồi mình nghe. Mấy thầy ông dạy ông có cái đạo lý trong đó. Chùa Vĩnh Nghiêm cũng mở được cái lớp học, mà thứ bảy chỉ được căn lần xa quá, mấy thầy xuống thay phiên nhau dạy. Bây giờ đây là chúng tôi bắt đầu xây dựng trường học, làm lớp học giáo dục gia đình đạo đức căn bản cho đời nó bớt loạn. 100 mấy em này mà nó lớn lên mà nó thành người, nó tốt thì thôi, nó nhớ đến chùa mình, xã hội tốt. Cho nên thành ra chỉ có cái giáo dục là một cái phương pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chọn cái giáo dục. Suốt 49 năm chỉ có thuyết pháp. Đức Phật A Di Đà bên đó cũng thuyết pháp là giáo dục cho con người thành Phật. Giáo dục là một cái công việc viên mãn, công đức thù thắng nhất. Bản thân cái người giáo dục đó phải hành trì cho tốt. Thì cái việc hôm nay Trai Tăng thì chúng tôi chỉ nói như vậy. Giờ đây có cô Xuyến là chắc là trước giờ ai cũng biết. Có vài cô ở Việt Trì lên với thầy một chút xíu ha. Cô Xuyến đâu ha? Lên đây một tí ha. Cô này thì có cái duyên từ Việt Trì bay vào. Hôm trước chúng tôi nhờ thầy Nhuận Minh có đọc cái lá thư, và có gặp cái bộ văn sao Tam Biên cuốn 1 cuốn 2 từ năm 2013 do thầy Xuyến ở chùa Ngồi tặng cho cổ. Thì từ lúc đó cổ về cổ đọc văn sao, cổ mừng vô vàng, có nhiều cái kết quả cuộc đời gia đình của cổ hôm trước chúng tôi có kể. Thì chúng tôi nghiệm lại thấy văn sao không những quý thầy đọc nó có cái tác dụng tốt, mà riêng Phật tử lại có tác dụng rất tốt. Thì cái người này là chúng tôi tiêu biểu. Đáng lẽ hôm nay cô cũng có nói chuyện, nhưng mà chúng ta nghĩ chắc để chúng tôi nói thế cổ không có thời gian. Cô gửi cái lá thư vừa chúng tôi cất nửa tháng, quý vô cùng, nói bằng cái tấm lòng chân thành khiêm cung, chân thật cung kính, từ một cái gia đình ông chồng không hiểu đạo, lén lúc mà tu hành, cuối cùng về sau chuyển được gia đình, nhất là đứa con nó ngồi nó nói với bạn nó ở ngồi phòng ngoài: từ khi má tao nghe pháp thầy Nhàn bắt đầu tu tập bao nhiêu năm nay, tao thấy má tao không cãi lộn với ba tao, mà sao tao thấy má mày cãi lộn với ba mày, mày kể thì tới mình kêu ba má mày học ba má tao đi. Đứa con nó hãnh diện gì mẹ, đứa con nó hãnh diện gì mẹ, thì đứa con đã có hạnh phúc. Một người nhịn được một câu nhịn là chín câu lành. Cái bữa đó ông đi về, ông kêu: cái đồ gì hôm trước tôi nói bà để đâu rồi, kêu tôi cho người ta mượn rồi. Trời ơi, thôi ông chửi bà xối xả. Bà cho mượn mà bà không nói với tôi, bà muốn làm gì làm, bà lộng hành rồi phải không, bà là cha tôi phải không, đồ chó. Bà cũng im ru không nói gì hết, giữ lòng thành kính, cứ niệm Phật trong tâm. Cái người bạn nói: em phục chị, gặp em là ông chồng em chết với em. Thì cuối cùng cô kia lại học được, nếu mình cãi lại mình thắng họ thì mình vẫn thua cái tâm phàm mình, tăng trưởng cái tâm phàm mình. Còn nếu mình nhịn được là mình thắng cái tâm phàm mình thắng chính mình. Dầu cho thắng ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình. Thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Thắng mình là thắng gì? Thắng tham sân si, thắng được cái tâm giận hờn, tức tối, bất kính. Thắng cái tâm này được nhiều lắm, cô kể rất nhiều. Mà hôm qua cô gặp chúng tôi, cô nói: con nói bao nhiêu con không hết. Từ năm 2013 con đọc văn sao đến nay, hôm nay con không nói gì nữa, con mong thầy khai thị. Nhàn kêu: Ấn Tổ nó khai thị hết rồi, thôi giờ cố gắng niệm Phật. Trong tâm bốn chữ A Di Đà Phật reo rắc lên, cứ niệm đi. Thì cô cũng không nói gì nhiều, thấy nó an vui. Còn mấy Phật tử sao không vô, nói đủ thứ, bao nhiêu cái chuyện khổ đau gia đình họ đổ vô cho mình cũng quan hỷ, nhưng mà nó muốn bể cái đầu mình luôn. Nhưng mà mấy người mà người ta an vui rồi, mình ngồi thấy cái từ trường họ nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, thấy người mình nó năm năm thế nào. Không, hôm nay thực sự chân thật, cái ngày đám giỗ của sư cô 3 năm, chúng tôi có cảm xúc lớn chúc mừng những người có mặt ở trong nay, trong ngày hôm nay, cũng như đền truyền trực tiếp và được nghe cái đĩa này sau khi chúng tôi làm xong, mà cảm được cái tâm của chúng tôi, đó cũng là một cái nhân duyên bạn hữu nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay chúng ta mới gặp lại. Thì có nói nhiều lắm, có nói điện thoại chúng tôi gọi ra lúc trước nó cũng gần cả tiếng, nhiều chi tiết, mà thôi hôm nay nói nhiều quá sợ mình kêu người ta kêu mình bốc phét khoe khoang. Văn sao có gì đâu, tôi đọc vô có gì đâu mà thầy với cô này nói khang. Thôi để nhín lại chút xíu ha. Dạ, muốn
con hay nói dù con có thể gì cả. Con đây từ miền Bắc vào đây, con có một tâm nguyện lớn nhất là con mong mọi người là tất cả các Phật tử cùng đồng với con là đọc văn sao để cho gia hòa vạn sự hưng ạ.
Dạ. Có nói nhỏ nhỏ bên tai thầy. Cô nói từ ngoài Bắc cô bay vô đây, cô chỉ có một tâm nguyện là mong tất cả mọi người đọc văn sao để gia hòa vạn sự hưng. Gia là gia đình mình hòa thuận thì tất cả mọi thứ đều hưng thịnh được hết. Mấy thầy làm hoa đã có cúng dường. Hôm nay mấy thầy biết làm hoa lài nó vừa thơm nó nhỏ, hôm trước làm cái hoa thiệt bự đeo 3 cái thôi kính cái cổ nó nặng. Thường thì chúng tôi thì tỳ hỷ. Còn ai cúng nữa hả? Hôm nay thầy Hưng có thỉnh năm thầy. Thì năm thầy hồi nãy giờ lên ngồi trên này, đúng ra thì quý thượng tọa lớn thì ít có khi ngồi nghe các vị trẻ trẻ nhỏ nhỏ mà khai thị. Nhưng mà các vị cũng ngồi lắng nghe khai thị, thì mong rằng có những lời gì sai trái thì hoan hỷ cho. Tuy nhiên quý thầy cũng đường xá xa xôi, ăn cơm xong phải về cho kịp cho để tối. Giờ Giác Nhàn đeo hoa nhiều quá, giờ cúng dường lại quý thầy mỗi người vòng hoa. Nhờ thầy Lạc mang đeo cho quý thầy mỗi người vòng hoa ha. Quý vị cho chàng phá tay nha. Cái này biết nhận vô rồi cúng dường lại ha. Chú này chú cầm hoa sen lên chú cúng dường, tự nhiên chúng tôi sực nhớ ra năm ban. Chú ở tuốt trong năm ban mà ăn nhín nhịn thèm kéo đường truyền internet, mở tivi hàng ngày tu chung nghe chúng tôi giảng. Ở trong năm ban là nó internet nó khó kéo lắm, mà chú quyết tâm. Chú kêu từ khi mà gặp nghe thầy giảng là trong lòng con nó sướng rồi. Thì chúng tôi sực nhớ cái chú này. Thì đây là biểu pháp cố gắng mọi người trong này. Lên đây xa xôi tốn tiền tốn bạc, mất công ăn chuyện làm, kéo được cái đường truyền internet. Một ngày 4 thời công phu, 10 tiếng đồng hồ phát trực tiếp trong nhà mình. Tốt dữ. Giờ thầy MC có một vài chương trình nhỏ nữa là xong rồi, chúng ta ra phóng sanh là dùng cơm, chắc khoảng 12 giờ là xong.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng nhân tôn kính, kính bạch trên chư tôn thượng tòa, chư đệ đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, vừa qua hàng đệ tử chúng con đã được sư phụ chỉ dạy, truyền trao những lời pháp vô cùng quý giá để chúng con biết và hành trì trong quãng đường tu tập và giải thoát. Và chúng con nguyện y giáo phụng hành theo lời sư phụ đã chỉ dạy, và một đời này ngõ hầu cùng sư phụ đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Gửi về mẹ nhiều cánh hoa thắm sương long lanh giữa núi đồi, chợt giật mình tỉnh giấc mơ sao không thấy mẹ. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Vâng, đó là lời của bài hát Gặp Mẹ Trong Mơ do chú Thiện Hòa đại diện cho lớp đệ tử quy tỉnh Thất Quan Âm giờ đây dâng lên cung kính cúng dường chư tôn đức và toàn thể quý vị Phật tử trong buổi lễ trong ngày hôm nay. Dạ, chúng con xin được đọc kính mời.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trớn mắt mẹ nghe không. Nếu một mai cài ngực đó hoa hồng, hoa hồng trắng đời con trong nối tiếc. Con sinh ra trong một gia đình bất hạnh, mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ con phải gánh một trách nhiệm nặng nề trên đôi vai. Hằng ngày mẹ con phải gánh từng gánh bánh hỏi để nuôi cho con và em con khôn lớn. Nhưng không may, một năm nọ mẹ con gặp một cơn bão bệnh, nhà nghèo không có tiền chữa trị, con phải đi vay. Nhưng mà có lẽ số mạng của mẹ con đã hết, nên bà đã ba đời bỏ lại con và em con phải bơ vơ giữa dòng đời. Một ngày nọ, Ai, trời nắng quá. Mai ô, mai cho con xin miếng đồ ăn không? Bữa nay con chưa ăn gì hết. Để con về nhà cho em con ăn. Út ơi, Út có nhà không Út ơi? Anh hai về rồi nè Út ơi.
Anh hai về, hôm nay anh hai xin được cái gì không chị? Em đói muốn chết luôn nè, đã hai ngày rồi có ăn gì đâu.
Cho anh hai xin lỗi. Bữa nay á, anh hai đi xin nhiều lắm á. Người ta cho anh hai nhiều lắm. Mà anh bị bọn kia nó giật hết rồi. Giờ anh chỉ còn có nửa ổ bánh mì à. Thôi Út ăn đỡ đi.
Thôi anh em anh cùng ăn đi. Chứ hai bữa giờ anh cũng có ăn gì đâu mà nhường em.
Thôi được, anh em mình cùng ăn. Anh cũng vậy á Út ơi.
Ngày xưa mẹ hay ru cho em ngủ lắm. Bây giờ anh hai ru cho em ngủ đi.
Anh nói thiệt nha, anh lâu rồi mới hát á. Có gì Út cũng chê nha.
Không sao, cho anh hát đi.
Thôi được, Út nằm xuống đi để anh hai ru cho em ngủ nha. Dĩ dầu cầu giang đông đinh, cầu che lấp lè gần khó đi. Khó đi mẹ dẫn con đi. Con đi trường học mà. Sáng giờ cũng có ngủ được gì đâu. Thôi này, mình nằm ngủ chút mới được.
Mai ấm ông quan thái mẹ giờ này ở chốn đơn xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ xin rằng hát một ca, sao con thấy mẹ buồn, nhìn cánh đồng xa xa.
Anh muốn được ôm mẹ lắm Út ơi.
Em muốn về đi.
Tiếng khóc chào đời, thấy được ánh sáng mặt trời và nhìn ngắm tí tách mưa rơi, được uống đôi giọt sữa mẹ, cảm nếm ân tình của mẹ, xin một lần nghe tiếng mẹ ru hỏi lời. Đó là những lời từ trong của những người con, những bạn nhỏ. Vâng, thân thể của con cái là tâm hồn của cha mẹ, con cái là kết tinh từ tinh cha và huyết mẹ tạo thành. Cho dù chưa cất tiếng khóc chào đời, chưa nói lên lời nào, nhưng cũng đã có sự sống. Các em muốn được thương yêu, các em muốn được sống như bao người, các em muốn được vui chơi như tất cả các bạn trẻ khác. Và sau đây, thông điệp "Xin đừng giết con vô tội" được gửi gắm qua bài hát "Mẹ ơi, xin đừng giết con" do chú Tịnh Duyên, lớp Đệ Tử Quy, xin cung kính dâng lên cúng dường chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng trong ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời chú. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cuộc đời này, mỗi người, ai cũng đều có quyền được sinh ra, được lớn lên và được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng với riêng tôi thì không, tôi không giống như bao người khác. Chưa bao giờ và chưa bao giờ dẫu một lần được nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi, xin đừng giết con, vì con vốn là kết tinh mối tình mẹ cha. Dù con chưa từng nói năng, nhưng con mang hình dáng mẹ, là một con người có quyền được yêu và quyền được sống và quyền được khóc một tiếng khóc chào đời. Con là mầm sống còn trong chân nước, khi chọn ngày tháng con sẽ xa đời, chọn mau ngày xưa nay là hình dáng của mẹ hiền. Cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi khi chiều lời, cho con được uống nơi dòng sữa mẹ, cho con cảm mến mang tình của mẹ. Xin một lần nghe tiếng mẹ ru gọi à.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cho từ tôi nơi trong giữa mẹ, cho con cảm đến mất tình của mẹ. Xin một lần nghe tiếng mẹ cứu ơi ai ơi, cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi khi chiều lời, cho con được uống nơi trong giữa mẹ, cho con cảm nên ơn tình của mẹ. Chỉ một lần nghe tiếng mẹ cứu ở nhà ơi. À,
kính bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn, tôn kính kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Tiếp theo chương trình có các bé đại diện cho lớp học đệ tử quy hôm nay để tỏ bày tấm lòng biết ơn của người con đối với cha mẹ, biết ơn đến thầy cô giáo và đặc biệt tri ân đến sư phụ ân sư thượng giác Hạ Nhàn đã đề xướng mở lớp học đệ tử quy tại tỉnh thất Quan Âm và chùa Vĩnh Nghiêm tại thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho các em nhỏ có một môi trường học tập thật bổ ích đối với gia đình và xã hội. Với sự cảm ơn ấy, giờ đây toàn thể các bạn đại diện cho lớp đệ tử quy tại tỉnh thất Quan Âm dâng lên cúng dường cung kính trên sư phụ chư tôn đức và toàn thể đại chúng những bài học trong đệ tử quy mà các bạn đã học trong suốt thời gian qua. Xin trân trọng kính mời các bé.
Chúng con kính chào thầy ạ. A Di Đà Phật. Chúng con kính chào đại chúng ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ ân sư thượng giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử, con tên là Vũ Quang Minh, pháp danh Diệu Âm Thức A. Chúng con xin thay mặt cho lớp đệ tử quy, chúng con xin linh đọc bệ chương của đệ tử quy. A Di Đà Phật.
Đệ tử quy phép mười con thánh nhân dạy hiếu đệ trước, tế cận
tính
yêu bình đẳng gần người nhân, tỏ như sức thì học văn chương một.
Yeah.
Nãy giờ chúng tôi thấy đọc hơn 15 phút. Các bạn trẻ này, chú Đức An là học thuộc lòng giỏi nhất, ăn chay từ trong bụng mẹ. Chú Đức An phủi tóc là con chú Quảng Tịnh đó quý vị. Thì chú này cái lúc ở trong bụng mẹ là cô Hương Trúc đã ăn chay rồi. Khi sanh chú ra nhìn cái mặt chú dị hộm xấu lắm. Sau đó rồi hai vợ chồng phóng sanh ăn chay tiếp tục, nhất là bố thí pháp của chúng tôi tượng Phật tặng. Giờ nhìn thấy chú thấy trắng trẻo hảo tướng ha. Và coi như hôm nay mẹ với cha chú từ ở Sài Gòn đem chú lên trên này để gần chùa để học đệ tử quy, và đến cái thời gian đi học á cũng học văn hóa bên ngoài. Thành ra là chú là thuộc lòng mà 7 chương của đệ tử quy, đọc rất là rành rẽ. Hầu như những đứa nhỏ nó ăn chay cái trí nhớ nó tốt quá vậy. Chúng tôi cảm giác này đúng như vậy. Học cái 7 chương đệ tử quy rất là dài mà thuộc lòng, bé nào cũng thuộc lòng, mà còn nhiều bé bạn trẻ trong đó học thuộc lòng dữ lắm. Ra mấy thầy dạy cái việc đệ tử quy á, lấy cái lời dạy của Ấn Tổ ở trong văn sao nói về giáo dục gia đình. Cho nên cái lớp học này là cái lớp học giáo dục gia đình, may được cái áo đồng phục. Chúng tôi tặng cái thắt nơ đeo cổ với lại bộ đồng phục với cái áo. Cô Giáng Hương may cái lớp học giáo dục gia đình mấy bà cái áo trẻ, mấy đứa nhỏ nó thích bận cái mẫu này. Chúng tôi thấy đồng phục quý vị thấy đẹp trang nghiêm không ạ? Thì cái lớp học bữa nay đầy rồi. Nếu những người nào mà có muốn học thì chắc bắt đường truyền internet cho con em ở nhà học. Và chúng tôi sẽ cung cách sách. Và chúng tôi in mấy ngàn cái cuốn sách giáo dục gia đình, trong đó có cái nội dung của Ấn Tổ. Những tuổi trẻ như vậy, nếu mình không có dạy giáo dục gia đình và lớn một chút nữa, tuổi dậy thì 13, 14 tuổi mà không nói về cái việc bảo thân tiết dục thì lớn lên nó giữ mình không được. Mới 15, 16 tuổi nó có pha thai, nó có thai rồi nó phá thai hết, nó không giữ mình được. Bản thân của nó là cái tâm phàm, mà gặp phàm bên ngoài vô nữa mà nói về ngũ dục lục trần là nó giữ không được. Thành ra những người có con em may mắn được đưa gần chùa cũng như đang học, chúng tôi thiệt là hoan hỷ vô cùng, mà hoàn toàn dạy miễn phí hết, không một cái học phí gì cả. Và cho các bạn trẻ học rồi sinh hoạt, rồi ăn bánh, rồi tất cả mọi thứ chúng tôi cung cấp tốt hết, giỏ đeo rồi mọi thứ. Mong rằng quý sư cô, quý thầy ở đây về tại chùa mình dạy được 20 em cũng được. Có sư cô Phương Minh ở Sóc Trăng, cô cũng bắt chước để dạy 20 em trong cái nhà chùa cũng ọt ẹp lắm. Thì còn 20-30 em cũng được. Mong các thầy, các sư cô về tổ chức cái lớp học. Những cái mầm non này nếu mà được hấp thụ cái lời dạy của Thánh Hiền khi lớn lên, thiệt sự là nó có một cái nền tảng căn bản hơn là mình để cho nó vài trăm tỷ. Nếu mà nó có phước báu, nó không có biết làm phước, nó hưởng si phước, tội tạo nghiệp. Còn nó có cái công đức mà nó tạo ra được cái phước báu, cái nền tảng, cái công đức này nó tạo ra được cái phước báu, nó đi bố thí, nó làm phước, thì đứa này nó bền bỉ, trọn cuộc đời nó được hạnh phúc an vui. Hôm nay chúng tôi có cái lời gửi gắm đến toàn thể quý Phật tử có mặt ở đây cũng như online trực tiếp trên toàn cầu, quan tâm con cái mình, giáo dục cho nó tốt. Nếu không có lời dạy Thánh Hiền thì rất là khó, mà bản thân mình phải áp dụng. Chứ không mình bắt mấy đứa con mình làm đệ tử quy dạy cho nó mà bản thân mình không áp dụng, vợ chồng cứ cãi nhau hoài, nó cũng chán, nó không có học được đâu. Cho nên là cha mẹ phải làm gương mẫu. Vậy hôm nay Nhất Nhàn vô cùng cảm động, quý mến các bạn trẻ đã đọc thuộc lòng 7 chương của đệ tử quy. Mong rằng các bạn trẻ làm sao học thuộc lòng nhưng mà phải áp dụng. Bữa có đứa nhỏ ở chùa Vĩnh Nghiêm, Nhất Nhàn hỏi thuộc đệ tử quy chưa, kêu thuộc 2 chương rồi, kêu có áp dụng được chưa, nó đứng ngơ ngơ, nó kêu chưa. Áp dụng nó là khó, chứ thuộc lòng thì nó là dễ. Thôi các bạn trẻ vào ha. Thưa quý vị, những đứa nhỏ này mà mình đem cái lòng mình cung kính nó đó, cúng dường để tiền trong túi sẵn à, cúng dường. bữa có hai cái đứa bé giống như là chú Đức An á, để tiền ở trong cái con heo bằng nhựa, gom đâu một con heo tiền lẻ không, mang xuống cúng kêu nuôi mấy bà già. Chương trình đến đây khép lại để cúng dường trai tăng. Bây giờ cũng trễ đến 11 giờ rồi, chúng tôi vài lời cảm tạ. Thưa quý vị, buổi lễ hôm nay diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, thấm tình đạo vị. Nhất là cô Hoa Trí, cô viết cái bài cảm niệm đến sư cô Liên Phương mà cô tự viết. Cô kêu để chúng cô đọc qua cho chúng tôi coi để chúng tôi sửa, mà hôm qua cô không có thời gian nghe cô đọc. Thì chúng tôi rất là cảm động cái bài viết cảm niệm về sư cô Liên Phương và phát tâm cúng dường trai tăng. Coi như một buổi lễ hôm nay chúng tôi nghĩ chắc quý vị hài lòng phải không ạ? Và thời gian khép lại để Tư Tôn Đức Tăng Ni còn thọ trai. Vì kéo dài quá thì nó loãng cái chương trình, cho nên chúng tôi không có làm buổi chiều. Vì vậy cho nên Giác Nhàn đại diện cho Chư Tôn Đức Tăng Ni và các chú tịnh nhân cũng như các cụ ở tại tỉnh Thất Quan Âm ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý kính đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện có mặt ở đây cũng như online trực tiếp trên toàn thế giới, được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để lèo lái con thiền chánh pháp, đưa tất cả chúng sanh vượt biển khổ trùng dương về đến bến bờ Tây Phương Cực Lạc. Và đồng cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử có mặt ở đây cũng như đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ TV toàn cầu thân khỏe, tâm an, phát bồ đề tâm, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vân làm các thiện, phát bồ đề tâm, niệm Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sống chúng ta được an vui, bỏ báo thân này về ở chung với Phật Bồ Tát Thượng Thiện Nhân. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ đây thì chương trình cúng dường trai tăng, chúng ta sẽ sắp xếp chương trình nhanh lẹ gọn lại để còn ra phóng sanh rồi Chư Tôn Đức thọ trai. Cũng còn vài bài hát nhưng mà thôi khép kín lại chương trình để Vu Lan. Vu Lan là ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch, chúng ta tổ chức Vu Lan tại đây. Dạ, A Di Đà Phật.
Phật tử phát bồ đề tâm, bỏ tịnh tài ra, mua tất cả loài cá, loài lươn, loài chim, loài ốc này để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào, cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà đáng lễ chiều hôm nay. Con chim, con lá, con cá, con lươn, con ốc này bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi rên lan. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh này cũng có Phật tánh, tuy rằng tạo nhiều nghiệp si mê cho nên mê mờ tâm tánh. Hôm nay quý vị có nhân duyên về tịnh thất được quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng và được nghe chánh pháp. Quý Phật tử hôm nay phát tiền, phát tâm bỏ tiền mua tất cả chúng sanh này được về nghe chánh pháp quy y Tam Bảo. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, giới sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là nhiều đời quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp ác do thân gỗ khẩu ý gây ra. Quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị giữ tâm mình cho thanh tịnh, được chư tăng quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng cho quý vị, và quý vị phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tam thiên thánh hồng bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dung xưng khí cái ban nhi thành tịnh độ sở vị đầu nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phạm ô hiển tổng thanh lương bồ tát liệu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chi có ế tận quyên trừ khổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tịnh bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô a di đà bà già đa ta già đa ta a di đà đô ba tỳ a di đà đa tấn căn ba tỳ a di đà đa tỳ ca lan đế a di đà đa tỳ ca lan đa già di đà già già na ta ba nam mô a di đà ba già đa ta già đa già đa đề na ha a di đà đô ba tỳ a di đà đa tấn căn ba tỳ di đà tỳ ca lan đế a di đà đa tỳ ca lan đa già di đà già già na di đà ca đề ta ba nam mô ba già đa ta già đa già đa đề na ha a di đà đô ba tỳ a di đà đa tấn căn ba tỳ a di đà đa tỳ ca lan đế lan đa già di ni già già na chí đa ca lê ta ba ha. Này các loài chúng sanh kia, các ngươi nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm người đầy đồ gặp chánh pháp, tinh sau cùng nghiệm thi chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi băng thoi để độ thẳng chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì để bao tội ác lại về mang thân. Sông đò này chết thường đau khổ lòng vây sừng có đời đường đâu dù là vây trước lần sau lưới vây tên băng một câu thả mồi ta càng bắt cùng hơi vun đầu cờ lúc đó dù kêu khóc cay thương hồn còn vẫn vẫn nấu rang sau nồi vun vẫn chết nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ân phát màu vậy ngươi kịp thời đầu quy phật song dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật được túc chung tôn. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chung tôn. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng chung tôn. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh. Này các loài chúng sanh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si tự thân. Hôm nay vạn tâm xin sám hối, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ba Ha Tát, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tát Như Lai, Nam mô Diệu Sàng Thân Như Lai, Thân Như Lai, Nam mô Ly Bối Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Bi Mạng Lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ bi A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Cầm Dụng.
A Di Đà Phật. 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 Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phật A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về định độ.